Xin thưa quý Phật tử, câu hỏi này nói đến vấn đề giáo lý tứ đế cũng như quan điểm khổ của đạo Phật. Đôi khi chúng ta tu học dù với bất cứ pháp môn nào, cái cốt lõi của đạo Phật, cái nền tảng của đạo Phật, cái nhìn của đạo Phật, quan điểm của đạo Phật, lý tưởng của đạo Phật và phương pháp của đạo Phật mình phải nắm cho vững. Và nếu như chúng ta đi xa nền tảng cốt lõi quan điểm nhân sinh quan, vũ trụ quan, phương pháp luận và lý tưởng của đạo Phật thì chúng ta dù trên danh nghĩa, trên danh xưng mình là một Phật tử hay là một hành giả của bất cứ pháp môn nào thì mình cũng không phải thực tế, không phải là một người Phật tử chân chính, là một người con Phật chân chính. Trong thời gian cho phép thì chúng tôi xin trình bày khái lược về giáo lý tứ đế trên hai cái quan điểm của tiêu cực và tích cực. Nếu như Đức Phật ra đời á để mà Ngài trình bày những cái gì vốn có của thế gian, những tri thức vốn dĩ đã có của thế gian rồi, thì sự ra đời của Đức Phật không có ý nghĩa. Mà Đức Phật ra đời để chỉ ra cái đúng, cái sai, cái thế đế và cái chân đế, tức là từ con đường của thế gian đi đến con đường xuất thế gian nữa. Cái điểm đặc biệt của Đức Phật khi nói về vấn đề khổ thì Ngài không chỉ nói về cái khổ tầm thường như là các tôn giáo khác thấy, cái khổ tầm thường của người thế gian thấy, nhưng mà cái điểm đặc biệt khi Đức Phật nói đến khổ là nói đến về cái khổ một cách sâu sắc triệt để. Cái khổ này không phải tầm thường của người phàm phu ăn ở mặc ngủ hơn thua buồn phiền. Cái khổ đó, cái khổ rất là bình thường, cái khổ đó rất là tầm thường ở thế gian. Nhưng cái khổ mà Đức Phật trình bày á là nói về cái bản chất của khổ đau, đặc tính của khổ đau. Và cái khổ này là cái khổ nhìn từ xuyên suốt từ quá khứ, hiện tại đến vị lai. Cái khổ này là cái khổ vượt qua cái không gian của thế giới ta bà này, nó bao trùm khắp những thế giới khác nữa. Cho nên cái khổ này về phương diện không gian thì rộng rãi mênh mông, về phương diện thời gian thì xuyên suốt thấu triệt. Và xin thưa rằng khi mà chúng ta nói đến chữ khổ trong đạo Phật, nếu chúng ta chỉ nhìn từ cấp độ là đạo Phật nói về khổ cuộc đời này, khổ là bất tịnh, là vô thường, thì chúng ta mới chỉ hiểu được một nghĩa rất nhỏ trong cái nghĩa rộng lớn mênh mông của chữ khổ trong đạo Phật. Cho nên chúng ta cứ nói rằng là khi chúng ta vào một căn nhà, thấy một cái cửa nhà cũ kỹ, chúng ta nói rằng cái nhà này xấu quá, tầm thường quá, không có giá trị. Nhưng mà khi mà chúng ta bước vào một căn nhà mà chúng ta phải thấy toàn diện bên trong căn nhà đó. Đôi khi căn nhà rất là đơn giản, rất là bình thường, không cầu kỳ, nhưng bên trong đó chứa cả một cái kho báu. Chúng ta chưa mở cái cửa kho để xem cái giá trị căn nhà đó như thế nào. Chúng ta chưa bao giờ xem trong cái bảo điện, nơi thờ tự hay là những cái phòng đặc biệt của căn nhà đó. Và chúng ta chỉ mới nhìn bề ngoài thôi. Chúng ta vội đánh giá cái giá trị của căn nhà đó, cái phẩm chất của căn nhà đó. Như vậy là chúng ta cũng bị lầm. Cho nên có nhiều người mới nghe thoáng qua, mới hiểu thoáng qua, mới đọc thoáng qua đến chữ khổ trong đạo Phật, gấp sách lại, tách địa giảng lại, gấp kinh lại, nói về khổ ai cũng biết, tôi cũng biết nè. Cho nên chúng ta mới nghe thoáng qua thì chúng ta chỉ biết một phần nào ý nghĩa của chữ khổ trong đạo Phật. Và thứ hai nữa là cái biết của chúng ta là cái biết như là một cái giọt nước ở trong đại dương, như là một hạt cát giữa sa mạc, giữa một ngọn núi tu di vậy. Cho nên á, hiểu về cái khổ của đạo Phật là một vấn đề rất quan trọng. Xin thưa rằng là khi mà đạo Phật nói đến chữ khổ á, thì chúng ta phải thấy trên ba cái phương diện như thế này. Phương diện thứ nhất là phương diện sinh lý học, sinh học, tức là cái khổ về đau nhức, bệnh tật, sanh lão bệnh tử. Ai cũng trải qua những cái khổ hết. Cái khổ này thì ai cũng thấy được hết, ai cũng thể nghiệm được hết. Khi cơ thể của chúng ta bất bình thường, hay là nó bao nhiêu cái bệnh tật, bao nhiêu cái sự thay đổi trong tứ đại ngũ uẩn này, và tất cả các cái biểu hiện ra thì ai cũng cảm thấy. cái cảm giác không thoải mái tự nhiên, không có tự chủ được, đó là cái khổ của sinh lý hay là sinh học cơ thể của chúng ta, hay nói chung là cái khổ về vật chất. Cái khổ về thứ hai á là cái khổ về tâm lý, đời sống tâm lý học của chúng ta, đó là những cái cảm thọ, đó là những cái suy nghĩ, suy tư, những cái ước vọng, những thay đổi trong đời sống tâm tư tình cảm của mình. Nó vô thường, mong manh, nó thay đổi liên tục, khiến cho chúng ta lúc nào không cảm thấy yên hết. Người nghèo có cái khổ của người nghèo, người giàu có cái khổ của người giàu, người có chức vụ thì có cái khổ của người có danh vọng. Đó ý nghĩa thứ hai. Ý nghĩa thứ ba của chữ khổ đó là gì? Đó là những cái sự không thỏa mãn, sự thay đổi trong cái đời sống vi tế của chúng ta. Đó là chúng ta thấy rằng những ước vọng, những khao khát, những cái ý niệm lành của chúng ta, đôi khi chúng ta muốn sống như thế, có một cái lý tưởng, có một cái khát vọng, nhưng mà chúng ta không đạt được cái điều đó, chúng ta có nỗi khổ. Cái nỗi khổ này á, tức là nó thể nghiệm đặt trên nền tảng của sự vô thường, của sự bất tịnh, của sự không thật, của sự mong manh, tức là trên nền tảng của giả hợp duyên khởi. Cho nên á, khi mà chúng ta nói đến cái chữ khổ của đạo Phật thì có hai cách nhìn khác nhau. Cách nhìn thứ nhất là cách nhìn của chúng sanh. Cách nhìn của chúng sanh về chữ khổ là mình thấy về khổ, nhưng mà mình sợ khổ, trốn tránh khổ, và mình ưu tư vì chữ khổ đó, bởi vì mình không tìm ra cái cách để mà diệt khổ. Và sở dĩ mình không diệt khổ được là bởi vì mình không biết nguyên nhân của khổ đâu. Cho nên cái nhìn thứ nhất là cái nhìn của chúng sanh, hay là cái nhìn của bệnh nhân. Cái nhìn thứ hai là cái nhìn của bậc thánh giả, của bậc trí giả, nhìn về khổ, tức là thấy được bản chất của khổ đau, đặc tính của khổ đau, nguyên nhân của khổ đau, phương pháp giải thoát mọi khổ đau. Đó là cái nhìn của một bác sĩ. Cái nhìn của bệnh nhân của chúng sanh về khổ, càng nhìn khổ thì càng đau khổ về cái khổ đó. Còn cái nhìn của bậc thánh giả, bậc trí giả, của một cái bậc của một vị bác sĩ á, thấy khổ thì vui với khổ, thấy khổ sẽ thoát được khổ đau. Cho nên á, chúng ta thấy rằng là nếu như mình chỉ nhìn về cái khổ ở bản thân mà mình không thấy được cái khổ của vi tế, của những cái gì nó sâu xa, thì chúng ta chỉ thấy được một phần của khổ thôi. Cái khổ chia ra làm ba cái cấp độ, cái nhìn khác nhau. Thứ nhất là phàm phu khổ. Phàm phu khổ thì như chúng ta thấy, sanh lão bệnh tử cầu bất đắc ái biệt ly ốm tán hội ngũ ấm xí thạnh, là tám cái khổ đó ai cũng biết hết rồi. Không có ăn, không có mặc, không có danh vọng, không có tiếng tăm, không có tiền tài, không có được lời khen thì mình khổ. Đó là cái khổ rất tầm thường của phàm phu. Cái khổ thứ hai là cái khổ của các bậc thánh nhân. Thánh nhân gọi là thánh nhân thế gian. Đối với các bậc thánh nhân thì người ta thấy rằng cái ăn, cái mặc, cái ở, cái chỗ ngủ, cái danh tiếng người ta không có màng đến. Cái những cái điều đó không làm người ta khổ. Các bậc mà đã đi vào cái lý tưởng cao tột của mình, nó tìm cầu những cái gì cao tột hơn cái sự tầm thường của chúng ta đó, dù thiếu ăn cũng không có khổ, dù mặc bình thường cũng không có khổ, tức là vượt lên cái khổ bình thường, cái nhận thức bình thường rồi. Nhưng mà các vị đó hướng lên một cái lý tưởng gì cao hơn nữa. Cho nên khi mà tâm thức của mình đang bị vọng động, đang bị xáo trộn, đang bị tối tâm, thì những vị đó khổ. Khổ vì mình vẫn chưa thoát ra được cái kiếp của một chúng sanh và cái tâm thức đang vọng động. Cho nên quý vị thấy thánh nhân ở thế gian này cũng chia làm hai, là thánh thế gian và thánh nhân xuất thế gian. Cho nên ba cấp độ này: phàm phu, thánh thế gian và thánh nhân xuất thế gian. Ví dụ như quý vị thấy Đức Khổng Tử, người ta tôn xưng là thánh, nhưng mà thánh gì ạ? Thánh thế gian. Bởi vì Phàn Trì là một đệ tử của Đức Khổng Tử mới hỏi ngài rằng là sau khi chết con người đi về đâu, thần thức đi về đâu, thì Đức Khổng Tử trả lời rằng là sống còn chưa biết, huống chi là việc chết. Cho nên Đức Khổng Tử được tôn xưng là bậc thánh là bởi vì chỉ là ngài dạy về tam cương ngũ thường, những cái luân lý đạo đức của thế gian. Còn những vấn đề siêu hình, vấn đề sống chết, vấn đề sanh tử, ngài cũng không có am tường được. Cho nên quý vị thấy trong cái câu chuyện mà bát cơm của Đức Khổng Tử với ngài Nhan Hồi đó, thì cái sự lầm lẫn đó đó, khi mà Đức Khổng Tử sau một thời gian mấy tháng trời không có ăn, bởi vì thời gian đó là thời gian loạn lạc chiến tranh, không có cơm ăn, phải ăn các thức ăn phụ, mãi cho đến khi qua một cái đất nước kia thì được cái người một cái vị đại thí chủ cúng cho vài ký gạo, thầy trò Khổng Tử mới có một cái phần gạo để nấu cơm. Khổng Tử giao cho Nhan Hồi nấu cơm, tại vì Nhan Hồi là người đáng tin cậy nhất, cho nên giao cái quan trọng, công việc quan trọng nhất cho người đệ tử thân tín và đáng yêu nhất của mình. Còn những cái vị như là các vị khác thì đi lên rừng để mà hái rau, hái hoa quả về làm mâm cơm ngon. Khổng Tử nằm trong này đọc sách, thấy Nhan Hồi nấu nồi cơm xong, dỡ cái nắp ra, bóc một cái nhúng cơm, một cái cơm, phần cơm và ăn lén, ăn trộm. Cho nên khi mà các cái vị đệ tử khác trở về làm một cái mâm cơm thịnh soạn sau một thời gian đói vì chiến tranh, cho nên thấy mâm cơm ai cũng muốn ăn liền. Và Khổng Tử thì rất là tinh ý, ngài mới nói rằng là ta nhớ cái mâm cơm, ta nhìn mâm cơm này bỗng nhớ đến cha mẹ của ta. Cả mấy tháng nay thầy trò của ta mới được cái mâm cơm ngon như thế này, thôi thì ta xin bới hai chén cơm để cúng cha mẹ ta trước, rồi thầy trò mình sẽ ăn cơm. Thì lúc đó ông Nhan Hồi lên tiếng, xin thầy đừng có cúng cơm cho cha mẹ, bởi vì cơm này đã có người ăn rồi. Thì cả Đức Khổng Tử thì biết rồi, nhưng mà những người học trò còn lại của ngài thì ngạc nhiên vô cùng. Ai dám ăn cơm trước thầy, ai dám làm cái điều tội lỗi như thế, bất kính như thế. Thì lúc bây giờ ông Nhan Hồi ổng thưa, con đã ăn trước rồi. Cho nên cả các cái vị đồng học, những cái vị đệ tử của ngài Khổng Tử cảm thấy rất là tức tối và rất là buồn cho Nhan Hồi, một người có đạo đức như thế. Nhưng mà Nhan Hồi nói rằng là khi nãy con được giao cái công việc quan trọng nhất là nấu cái nồi cơm, con biết rằng thầy trò chúng ta mấy tháng nay không có cơm ăn, mà cái bữa cơm này rất là ý nghĩa. Nhưng mà khi mà con dỡ cái nắp nồi cơm ra thì bồ hóng bụi bặm trên mái nhà nó bay xuống, nó phủ trên cái nồi cơm đó, cho nên con vớt cái lớp cơm mặt trên con ăn trước, tức là con ăn cái phần cơm dơ bẩn đó, bỏ đi thì uổng, cho nên con hy sinh ăn cái phần cơm dơ bẩn đó để nhường cái phần cơm trong sạch và nguyên vẹn lại cho thầy và các bạn đồng học để lại. Thì lúc đó Khổng Tử mới than một cái lời than rằng là suýt nữa ta trở thành một kẻ hồ đồ. Cho nên Khổng Tử nói rằng là cái mà mình thấy trước mắt tưởng nó là đúng chưa hẳn là đúng, tưởng nó là sai chưa hẳn là sai. Cho nên đúng hay sai mình phải xem cái tất cả những nhân duyên nghiệp báo của nó, vấn đề lý và sự của nó luôn. Cho nên chúng ta thấy rằng là cái cấp độ thứ hai của khổ thế gian là các vị thánh nhân. Đối với vấn đề ăn mặc ngủ nghỉ sinh hoạt danh vọng, các vị đó không có màng đến. Nhưng mà cái mà các vị đó nghĩ đến là gì? Cái tâm của mình vẫn còn u mê, vẫn còn vọng động, vẫn còn những vi tế của phiền não. Cho nên vượt lên cái cấp độ đó, các bậc thanh văn cũng có cái nỗi khổ là biến dịch sanh tử. Biến dịch sanh tử vẫn còn bị cái chi sanh tử nó chi phối trong từng cái sát na của tâm thức mình. Cho nên quý vị thấy rằng phàm phu có khổ của phàm phu, thánh thế gian có khổ của thánh thế gian, thánh xuất thế gian có những cái khổ vi tế của thánh xuất thế gian, từ thanh văn, duyên giác, bồ tát, và đến cái giai đoạn của Phật quả vô thượng thì hết khổ một cách hoàn toàn. Cho nên á, mình thấy rằng là cái khổ nó chia ra nhiều cấp độ khác nhau. Nếu như đạo Phật chỉ nói về khổ không á, thì mình có thể khẳng định rằng đạo Phật là đạo bi quan. Nhưng mà đạo Phật á, không chỉ nói về khổ, nhưng mà đạo Phật còn nói về bản chất của khổ, đặc tính của khổ, chủng loại của khổ, và nguyên nhân của khổ, con đường thoát khổ và cái cảnh giới an lạc sau khi thoát khổ. Như vậy thì cái giáo lý tứ diệu đế rất quan trọng, được xem là nền tảng của đạo Phật. Bài kinh đầu tiên mà Đức Phật nói là kinh Chuyển Pháp Luân, nói tại vườn Nai cho năm anh em tôn giả Kiều Trần Như, cũng nói về giáo lý tứ đế. Trong suốt cuộc đời của Ngài thì Ngài vẫn luôn luôn nhắc lại một thông điệp rằng ta xưa cũng như nay chỉ nói về vấn đề khổ và diệt khổ. Ngài Xá Lợi Phất trong kinh Trung Bộ cũng nói rằng là tất cả các dấu chân đều in vào trong dấu chân voi, cũng như thế tất cả các giáo lý của đạo Phật đều nằm trong dấu chân giáo lý của tứ diệu đế mà thôi. Và đến trong cái kinh Di Giáo, trước khi nhập Niết Bàn, Đức Phật hỏi các vị tỳ kheo một câu hỏi rằng: đối với giáo lý tứ diệu đế, các ông còn có điều gì thắc mắc, hãy nêu ra, đừng có giấu kín ở trong lòng. Do vậy quý vị thấy rằng khởi nguyên của sự giác ngộ của đạo Phật cũng nhìn về cái khổ mà giác ngộ. Và khi trong cuộc đời của Đức Phật hành đạo, từ khi tuyên thuyết bài pháp đầu tiên, trong quá trình diễn thuyết cho đến khi trước khi mà nhập Niết Bàn, Ngài cũng nhắc nhở về tầm quan trọng của giáo lý tứ diệu đế. Cho nên á, chúng ta thấy rằng là nếu như mình chỉ nhìn một cái phần của chữ khổ, hiểu được một phần của chữ khổ, thì chúng ta không hiểu về ý nghĩa của chữ khổ trong đạo Phật. Đa số chúng ta chỉ mới biết được chữ khổ nhưng chúng ta chưa hiểu được chữ khổ. Mình nghe nói đạo Phật nói phân tích về chữ khổ rất là rõ, nhưng mà nghe xong á vẫn còn ra bên ngoài lừa lọc, nghe xong á vẫn còn ra bên ngoài sát sanh, nghe xong á vẫn còn ra bên ngoài nói dối, nói lời đâm thọc, thân vẫn còn trộm cướp, vẫn còn tà dâm. Như vậy chúng ta mới biết được chữ khổ chứ chưa hiểu được chữ khổ, chứ chưa thấm nhuần được chữ khổ. Ngày xưa đó có một vị thiền sư ở tại Nhật Bản, đó là ngài Đạo Nguyên thiền sư. Lúc mà ngài còn nhỏ tuổi thôi, đến chùa nghe một vị sư giảng về cái lửa trong địa ngục, thì cái ngôn ngữ, cái ấn tượng hình ảnh của lửa trong địa ngục nó in sâu trong tâm thức của một cái cậu bé trẻ tuổi như thế. Về nhà thấy mẹ đang nấu nước, mẹ ơi lửa địa ngục đang đốt lên. Và ở xứ Nhật Bản rất là lạnh mà người mẹ phải đun nước cho thật sôi để mà hòa vào trong cái nước lạnh để cho con tắm. Thì đến cái lúc mà bảo con nhảy vô trong cái bồn để mà tắm á, thì đứa bé này ngài Đạo Nguyên nói không, đó là cái nước để trụng các chúng sanh ở trong địa ngục. Và ngài thấy ánh lửa bất cứ nơi đâu ngài cũng nghĩ đến cái lửa của địa ngục. Tự nhiên cái tâm thức của một cái người đã có chủng tử Phật pháp lâu đời á, tiếp cận với giáo lý thấm nhuần ngay trong giây phút đó, tỉnh ngộ và sợ hãi vô cùng. Cho nên á, sau này ngài xuất gia trở thành một thiền sư lỗi lạc ở tại Nhật Bản như thế. Cho nên chúng ta thấy rằng mình nghe, mình biết về cái khổ thì mình phải hiểu về cái khổ. Hiểu về cái khổ thì chúng ta ngay tức khắc trong từng ý niệm dừng lại tất cả các niệm ác. Luân khởi, sanh khởi và nuôi dưỡng tất cả ý niệm lành. Từ ý niệm đó, trong lời nói, trong hành động, trong nghề nghiệp, trong đời sống của mình, ngăn chặn tất cả những cái chủng tử khổ đau. Đó là một người hiểu được chữ khổ trong đạo Phật. Cho nên dù chúng ta biết nhưng mà chúng ta không hiểu thì cái biết của chúng ta nó không có lợi ích gì cả, chỉ trên ngôn từ sách vở, trên cái kiến thức thôi. Cho nên á, mình phải từ cái cấp độ ngộ nhỏ, tức là biết, đến cái ngộ lớn là hiểu. Hiểu rồi ngộ lớn hơn nữa thâm nhập, ngộ lớn hơn nữa là dụng công tu tập để mà hành nguyện độ sanh. Cho nên là làm sao chúng ta biết là tốt rồi, nhưng mà mình phải hiểu và phải ứng dụng, phải sống với cái chữ khổ đó. Từ cái chữ khổ đó mình sẽ thấy được cái chỗ chữ khổ này nó rất là nhiệm màu, nó rất là vi diệu. Cho nên đạo Phật khi mà phân tích ra cái khổ của phàm, của thánh, của các bậc giải thoát ở cấp độ thấp đó, thì bắt đầu đưa đến cho chúng ta thấy rằng là cái khổ đó mình phải tiêu trừ, phải vượt qua. Và tìm đến cái nguyên nhân của khổ đó là gì? Hai lý do căn bản thôi: thô và tế. Ở cấp độ thấp là do tham ái, tế là ở cấp độ sâu cao hơn là do vô minh. Chỉ cần quý vị điều phục được tâm tham ái, đoạn trừ được tâm vô minh thì tất cả mọi khổ sẽ tiêu diệt. Nhưng mà đối với người phàm phu chúng ta đó, đoạn vô minh rất khó, nhưng mà điều phục được tham ái thì có thể được. Căn bản của điều phục tham ái là gì? Kiểm thúc, hộ trì và phòng hộ sáu căn của mình. Chúng tôi đọc và chúng tôi rất là xúc động trong kinh Nguyên Thủy cũng như trong kinh Lăng Nghiêm Đại Thừa đó, Đức Phật đều nhắc đi nhắc lại rằng căn bản của sanh tử luân hồi là do sáu căn của chúng ta thôi, sáu cánh cửa. Sáu cánh cửa này chúng ta biết phòng hộ, biết giữ gìn thì sáu cánh cửa này sẽ là sáu cánh cửa giải thoát. Còn sáu cánh cửa này mình không biết giữ gìn, phòng hộ, tu tập diễn hóa thì sáu cánh cửa luân hồi mở miệng ra là bắt đầu bao nhiêu cái gì, cái độc tố nó khởi ra, mở mắt ra là bao nhiêu cái chất độc nó tiết ra. Dù cảnh đẹp á, mình vẫn khổ. Cho nên á, chúng ta thấy rằng là căn bản của việc tu tập chuyển hóa ái dục là do sáu căn của mình. Ngài thiền sư Ajahn Chah của Thái Lan á, ngài có một câu nói rất là hay: để điều phục và kiểm thúc và tiêu trừ được cái tham dục ái dục của con người chúng ta đó, điều căn bản là chúng ta đừng tưới nước vào cho hạt giống ái dục. Trong tất cả chúng ta đó, dù phàm hay thánh, dù xuất gia hay tại gia, đều có những cái hạt giống của ái dục nó nằm trong đó. Tham ăn nè, tham ngủ nè, tham tiền nè, tham tài nè, tham nổi tiếng nè, có khi tham tu nữa. Nhiều hạt giống tham lắm, dù là tham tốt hay là tham xấu, dù là thôi là thế. Nhưng nếu những hạt giống đó ở trong kho của mình á, mình không đem ra mình trồng, mình tưới nước nó, thì cho dù hạt giống nó mạnh cỡ nào, nó lớn cỡ nào, nó nhiều cỡ nào, nó cũng bị khô và bị chết đi. Cái lầm lẫn, cái sai lầm của chúng ta là đem những hạt giống đó ra nâng niu, ra chiều chuộng, chăm sóc. Làm sao nó lớn được? Làm sao nó chi phối chúng ta được? Mình cứ nâng niu, chiều chuộng cái bản tính cố chấp, sân hận, tham lam của mình. Cái mắt của mình muốn nhìn cái gì là cố nhìn được cái đó, tốn tiền bao nhiêu cũng được. Nghe nói một cái bóp Chanel mới nhập về, từ nước nào về, cố đi xem cho được. Nhưng mà xem xong thì chưa có chịu đâu, cái tâm của mình nó là phải mua cho được. Mua cho được, chẳng lẽ cất ẩn tủ, mang ra cho người ta nhìn. Mang ra cho người ta nhìn đó thì để xem thử người ta đánh giá như thế nào. Mà người ta khen á thì mình cũng vui mà về ngủ không được. Mà người ta chê á, buồn về ngủ cũng được. Như vậy mất tiền, mất sức khỏe, mất thời gian, mất năng lượng, mất cả ý chí của đời sống của mình. Cho nên á, chúng ta thấy rằng cái hạt giống của tham ái từ sắc thanh hương vị xuất phát đó, nếu chúng ta không tưới tẩm nó thì nó không có cơ hội để mà phát triển và lớn mạnh trong cái đời sống của mình. Cái quan trọng là gì? Mình biết kiểm thúc được cái đời sống của mình sáu căn, và đừng có tưới những cái dòng nước tham ái lên cái hạt giống tham ái đó, thì dòng dòng dù nó có, nó vẫn muội lược, nó yếu đi và nó không có tồn tại. Cho nên đối với chúng ta nói rằng diệt vô minh đó là một cái vấn đề rất khó, nhưng mà diệt vô minh có được là do có chánh kiến, có hiểu Phật pháp, có sự thể nghiệm, có sự quán chiếu, thì vô minh nó sẽ được dần dần tiêu diệt. Còn hạt giống tham ái đó là chúng ta kiểm thúc sâu căn, chế ngự được tất cả những cái tham muốn tầm thường của mình để mà chúng ta vươn lên bằng đời sống thánh thiện, thì tham ái đó không có cơ hội giấy khởi, mà những hạt giống thuần thiện và thánh thiện nó bắt đầu vươn lên trong đời sống của mình. Như vậy thì Đức Phật nói đến chân lý thứ hai, nguyên nhân của khổ đó là do hai yếu tố rất căn bản: tham ái và vô minh. Tham ái thì mình có thể cảm nhận được, vô minh thì rất sâu xa. Các bậc thánh có thể hết tham ái nhưng mà vẫn còn vô minh vi tế. Và thứ ba, Đức Phật dạy đến cái chân lý thứ ba là diệt đế, tức là cái cảnh giới niết bàn. Có nhiều người mới hỏi rằng là mình chưa chứng niết bàn thì làm sao biết được có cảnh giới niết bàn? Thì trong kinh Na Tiên Tỳ Kheo á, ngài Na Tiên mới giải thích vô Di Lăng Đà như thế này nè. Bây giờ đó mình chưa bị gãy chân gãy tay, đứt chân đứt tay á, thì mình có cảm nhận được cái khổ của người bị gãy chân gãy tay, đứt chân đứt tay không? Được. Làm sao mình cảm nhận? Mình nghe những người đó than khóc rên la thì mình cũng, cái lòng của mình cũng phần nào cảm nhận được cái nỗi khổ của những cái người bị đứt chân đứt tay, gãy chân gãy tay. Tuy là mình không có là thực sự bị như thế, nhưng mà mình cũng biết được, cảm nhận được. Cũng như thế, tuy mình chưa chứng được cảnh giới niết bàn theo quan điểm của đạo Phật, nhưng các bậc thánh giả bằng thân chứng, thân giáo, khẩu giáo và ý giáo của các ngài thì mình có thể cảm nhận được cái hạnh phúc an lạc của cảnh giới niết bàn như thế nào. Và điều thứ hai, sự tùy hiện của Đức Phật và các vị Bồ Tát dạy cho chúng ta về cảnh giới đó, và những vị này là chân thật ngữ, không bao giờ nói dối cả. Cho nên thông qua đó, các vị thánh nhân và sự biểu hiện của thân giáo, khẩu giáo, ý giáo của các bậc giải thoát và giác ngộ, mình có thể phần nào cảm nhận được cái cảnh giới của niết bàn là như thế nào. Cho nên cái chân lý thứ ba là diệt đế, nói về cái cảnh giới giải thoát an lạc. Và chân lý thứ tư là con đường đưa đến diệt khổ. Con đường đưa đến diệt khổ đó là gì? Có nhiều pháp môn, có nhiều cái phương thức tu tập, có nhiều cái giáo lý để giảng dạy, nhưng căn bản trên nền tảng của bát chánh đạo, chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Nhưng trong đó căn bản ba cái chánh mà chúng ta để ý đến là gì? Chánh ngữ này, chánh nghiệp và chánh mạng của chúng ta. Chánh ngữ là lời nói chân chánh, là tu về khẩu nghiệp. Chánh nghiệp là những hành động chân chính tu về thân nghiệp. Và chánh mạng là những cái nghề nghiệp nuôi sống chân chính, là tu về những cái hạnh nghiệp đời sống của chúng ta. Trên ba cái nền tảng đó thì chúng ta thấy rằng là nếu như mình sống với những cái giáo lý bát chánh đạo đó thì chúng ta là những cái người là sống yêu đời nhất, những người sống đóng góp cho cuộc đời này nhiều nhất. Cho nên ý nghĩa nhập thế của đạo Phật nó nằm ở ngay trong cái đạo đế đó. Tức là chúng ta có thể thấy rằng là đời sống của một con người sống với đạo đế để thoát ly khổ đế và tập đế đó, chứng đạt được diệt đế đó, thì đó là đời sống tích cực nhất, yêu đời nhất. Có nhiều người nói rằng là đạo Phật nói về khổ như thế là tiêu cực, nhưng không, đạo Phật nói về khổ để hiểu về bản chất khổ, con đường diệt khổ và phương thức tu tập diệt khổ, đó là những cái con người yêu đời nhất, quý trọng thế gian này nhất. Quý trọng không có nghĩa là chấp thủ và luyến ái ngủ mê trong đó, nhưng mà quý trọng bằng cách là nâng niu cái cơ hội để tu tập của chúng ta. Cho nên thì mình biết rằng là khi mà mình đến với cái giáo lý tứ diệu đế này, hiểu được cái bản chất của khổ đau, cái nguyên nhân của ái dục và vô minh, thì chúng ta tu tập sống theo bát chánh đạo trong từng ý niệm, trong từng cái việc làm lời nói của mình, thì đó, từng ý niệm đó là tạo nên vô lượng công đức này. Cho nên mình biết rằng là cái việc tu tập của mình đó, đừng có ở đâu xa đó, ngay trong từng cái tác ý của mình khởi lên. Bởi vì tác ý là tạo nghiệp. Cho nên cái đạo Phật mình nó hay vô cùng ở cái vấn đề là tu ở trong từng sát na, từng ý niệm. Bởi vì nhất niệm tam thiên, một niệm động đến 3000 đại thiên thế giới. Thế giới đó là thế giới nào? Địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, nhân, thiên, Atula, Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát và Phật, 10 pháp giới. Cho nên quý vị thấy thời của Đức Phật có một cái chuyện rất là đặc biệt, là có một cái người con gái sinh ra đó, thì cô ta rất là lùn, rất là xấu, xấu không thể tả được. Nhưng mà cô ta có một cái phước đặc biệt là cô ta có một cái nước da mịn màng, cô ta chạm vào ai thấy người đó sung sướng lắm. Một hôm thì cô ta chơi cái trò là bịt mắt bắt dê. Đến lượt cô ta bị bịt mắt và được tìm chúng bạn của mình vào một buổi tối ở trong một cái vùng thôn quê đó. Thì cô ta đang rượt chạy thì không bắt được bạn mình, mà nắm phải tay của một vị vị vua. Vị vua này cải trang thành thường dân để thị sát tình hình dân chúng. Thì ông đi vào cái làng mạc đó xem dân chúng sống như thế nào vào buổi chiều tối. Thì cô ta chạm vào cái tay và nắm được cái tay của nhà vua đang cải trang á. Thì nhà vua này sung sướng lắm. Tại vì cái bàn tay và nước da của cô ta chạm vào cơ thể nhà vua cảm thấy hạnh phúc, hỷ lạc lắm. Cho nên nhà vua mới đưa cái người con gái xấu xí này, lùn đen này trở về cung và đưa lên làm chánh cung hoàng hậu. Các vị quan trong triều nói rằng là chánh cung hoàng hậu gì mà xấu, con của cái người dân quê thì không xứng đáng, phải là con của các bậc vương hầu tể tướng, chứ còn xuất thân đã nghèo bằng cùng xấu xí, không có học thức, làm sao trở thành bậc mẫu nhi thiên hạ. Cho nên nghe nhà vua, nhưng mà nhà vua mỗi lần chạm vào cái bàn tay cô ta sung sướng quá, cho nên không nghe lời. Thì các vị đại thần mới nghĩ ra một cái kế là gì? Một hôm tổ chức một buổi tiệc rất là linh đình, thay nhau chút rượu cho nhà vua uống thật say. Khi nhà vua đã bất tỉnh rồi thì các vị đại thần bắt cái vị hoàng hậu trói lại, bỏ trên một cái chiếc bè đẩy ra giữa dòng sông để trôi đi cho biệt xứ. Khi mà nhà vua thức dậy thì mới hỏi các vị đại thần rằng: hoàng hậu yêu quý của ta đâu? Thì các vị đại thần mới trả lời rằng là: chúng thần không thể nào nhìn thấy hoàng hậu xấu nữa, xấu hơn con của các đại thần của chúng thần nữa, cho nên đã âm mưu để chuốc cho bệ hạ uống say rồi đã thả hoàng hậu lên chiếc bè rồi không biết trôi đi đâu rồi. Cái chiếc bè chở vị hoàng hậu bị trói này trôi đến cái nước Lân Cận. Trưa hôm đó, vị vua nước thứ hai này đang tắm trên dòng sông. Thấy chiếc bè chở cái vị hoàng hậu này trôi ở trên dòng sông, một người con gái như thế, cho nên đó là ra lệnh cho các cái binh lính hãy đưa chiếc bè này vào trong bờ, tự tay nhà vua cởi trói cho cô gái này. Và cũng như thế, khi mà bàn tay của nhà vua thứ hai này chạm vào cơ thể cô gái, sung sướng hỷ lạc lắm, đưa về làm hoàng hậu. Đưa về làm hoàng hậu thì cái vị vua nước đầu tiên á, nghe tin vợ của mình, hoàng hậu của mình đã làm hoàng hậu nước kế cận rồi, đem quân đi đánh để giành lại. Thì vua nước thứ hai này đâu có chịu thua, hoàng hậu này đặc biệt quá, của trời cho. Cho nên là đem quân cũng đánh lại cái nước đầu tiên. Khi mà quân lính của hai nước dàn trận ở tại biên cương đó, thì lúc bấy giờ các vị trưởng bô lão ở trong hai nước đó mới họp với nhau và nói rằng không thể vì một người con gái mà gây ra đổ máu chiến tranh giữa hai nước. Thôi bây giờ hai vua hãy đồng thuận với nhau và tôn cái người con gái này lên làm lưỡng quốc hoàng hậu. Tức là hoàng hậu của hai nước. Như sống nước này vài tháng qua nước kia sống. Trên cuộc đời này lần đầu tiên quý vị thấy có một người con gái xấu đen lùn, xuất thân quê mùa như thế mà làm lưỡng quốc hoàng hậu. Thì Đức Phật mới giải thích rằng là cái vị hoàng hậu này trong tiền thân là vợ của một người thợ đồ gốm. Một hôm có một vị Bích Chi Phật đi ngang qua lò gốm của bà khất thực. Thì lúc bấy giờ bà chưa hiểu đạo, cho nên đó là khi mà cái người vị Bích Chi Phật điện đi ngang qua lò gốm của bà đem thức ăn ra bà xớt bát cúng dường. Nhưng mà khi mà xớt bát cúng dường xong đó, bà quay trở vô, bà nhăn cái mặt lên. Trai trẻ lo đi làm ăn mà đi xin ăn, nhăn mặt lên mà trách một vị Bích Chi Phật nữa. Một thời gian sau thì vị Bích Chi Phật này biết rằng người phụ nữ này đã hiểu Phật pháp rồi, muốn tạo duyên tạo phước, cho nên ngài đi khất thực lần thứ hai qua lò gốm của bà. Lúc bấy giờ bà đã hiểu đạo rồi, cho nên sau khi xớt bát cúng dường xong, bà tiếp tục vào để nặn đất sét để làm đồ gốm. Thì khi mà tay của bà chạm vào đất sét mềm nhuyễn mịn láng như thế, bà mới khởi lên một cái ý niệm rằng là: nhà nguyện đem cái công đức cúng dường hôm nay, đời sau sinh ra được cái nước da mềm nhuyễn trơn láng như đất sét ướt này. Cho nên đời sau bà sinh ra bị cái quả báo nhăn mặt khi cúng dường, cho nên xấu xí đem nuôi xuất thân tầm thường. Nhưng mà do cái ý niệm lần thứ hai là nguyện đời sau sinh ra cái nước da cái làn da cũng như đất sét mềm nhuyễn trơn nắng đó, thì bà lại được cái phước báo thứ hai. Nhờ cái phước báo cúng dường đời trước cho nên đời sau này làm lưỡng quốc hoàng hậu như thế. Cho nên quý vị thấy rằng trong cuộc sống này mình chỉ cần khởi lên tác ý là đã tạo nghiệp rồi. Cái nghiệp đó nó không bao giờ mất đâu. Chúng ta cho người khác một nụ cười, chúng ta cho người khác một ánh mắt an lành, đó là nếu như bằng tất cả tâm niệm chí thành, đó là một hạt giống thánh thiện vô cùng. Đừng xem thường những ý niệm đó, đừng xem thường những việc ác nhỏ. Cho nên đó, ở đây chúng ta thấy rằng khi mà mình tu tập và bát chánh đạo với cái đạo đế thứ tư đó, thì cái giáo lý thứ tư trong bát chánh đạo đó, thì chúng ta thấy rằng là đạo Phật rất là hay, biết rằng là cái sự tu tập, cái sự khởi lên ý niệm lành trong từng sát na nó rất quan trọng. Từ cái nhỏ nó đã quan trọng như thế, huống chi cho đến những lời nói, việc làm của chúng ta biểu hiện ra bên ngoài. Do đó thì hiểu được tứ diệu đế bằng cái chánh kiến, một cách nhìn toàn diện, thấu triệt, và không chỉ biết mà còn hiểu sống với nó, thì những người nào uống nước mới biết nước lạnh nóng như thế nào. Cho nên khi chúng ta hãy sống với nó mới biết được cái sự thâm thúy và giá trị siêu tuyệt của giáo lý tứ diệu đế như thế nào trong đời sống thường nhật của chúng ta. Thứ hai, câu hỏi thứ hai là hành giả tịnh độ, chúng con vô cùng hoang mang khi nghe một số ban hộ niệm người lâm chung phát biểu sau. Khi hộ niệm 8 tiếng, 10 tiếng, 18 tiếng, 20 tiếng vân vân, liền bảo rằng người này được vãng sanh vì thân thể được mềm mại, mặt mày sáng sủa, vân vân. Mặc dù sinh tiền người này ít khi đi chùa hoặc không có tụng kinh niệm Phật, vậy thì thưa thầy, theo truyền thống bổn nguyện, một hành giả tịnh độ phải hiểu như thế nào về nguyện thứ 18 của 48 đại nguyện Đức Phật A Di Đà để chúng con có thể thực hành cho đúng chánh pháp? Đây là một vấn đề xã hội, một vấn đề rất là nổi bật ngày nay trong cái truyền thống cũng như hành trì tịnh độ của chúng ta, đó là vấn đề ban hộ niệm và cái sự hiểu về vấn đề vãng sanh. Xin thưa rằng là để khẳng định rằng là một người được vãng sanh hay không á, và vãng sanh về cảnh giới nào á, phải là một vị A La Hán lục thần thông đầy đủ, như là ngài Xá Lợi Phất, như là ngài Mục Kiền Liên á, thì các vị nói á, các vị khẳng định cái thần thức của người chết đó vãng sanh về cảnh giới nào thì mình tin. Bồ Tát ở Bất Động Địa từ địa thứ 8 trở lên, như là ngài Văn Thù, Phổ Hiền, Quán Âm cho đến Phật nói thì mình tin. Còn chúng ta chưa chứng được một quả vị nào cả, tâm mình chưa biết vãng sanh thế giới nào, và tâm của mình vẫn còn luân hồi vọng tưởng, thì mình mở miệng mình khẳng định rằng là một người đã vãng sanh hay là không phải vãng sanh, thì cái lời đó là tưởng nói chứ không phải tâm nói. Là tưởng á, là mê, là phân biệt, là vọng tình, là cố chấp. Cho nên chúng ta phải hết sức cẩn trọng trong cái lời nói và khẳng định của mình. Xin thưa rằng chúng ta vẫn còn đầy dẫy phàm phu sanh tử. Mình tu được giây phút này là mình mừng được giây phút này, chưa biết cái giây phút sau mình có khởi niệm tà vọng hay không, không kiểm soát được. Tại vì mình chưa chứng được cái quả vị nào từ tu đạo hoàng cho nói chi đến A La Hán. Cho nên nếu như vô tình chúng ta nói một cách hồ đồ, nói theo cái khuynh hướng chung, theo phong trào, nói theo cảm tính, thì vô tình chúng ta đã hủy bán chân. Cái này rất quan trọng. Các vị tu ngày xưa quý vị thấy không, cái giai thoại mà con trùng hoang á, với ngài Bách Trượng Thanh Quy, một vị pháp sư hiểu đạo Phật mà chỉ cần giải thích một câu lầm là khiến cho người khác sinh tà kiến, 500 kiếp đọa làm kiếp trùng thì hoang. Thì cho đó thì đối với cái pháp thế gian á, mình nói sai á thì tội nó bình thường nó nhẹ, nhưng mà đối với Phật pháp về thế giới tâm linh á, nói sai một câu một ý khiến cho người khác trầm luân trong sanh tử cả ngàn kiếp, vô lượng kiếp. Cho nên hết sức cẩn trọng khi chúng ta nói đến thế giới tâm linh và đặc biệt nói đến đạo Phật. Một người ở thế gian á, chỉ cần thấy hiện tượng đó, chỉ cần nghe như thế, một nghĩ rằng là đạo Phật sao dễ quá đi. Có nhiều người không niệm Phật, không tu hành gì cả, mà bây giờ được hộ niệm, được vãng sanh. Và chúng ta cứ nói vãng sanh về đâu? Ý nghĩa vãng sanh như thế nào? Và đại nguyện, trong đại nguyện, bổn nguyện Phật A Di Đà, nhất là cái nguyện thứ 18 như thế nào? Xin thưa rằng trong đạo Phật, nhất là trong truyền thống Tịnh độ của chúng ta đó, khi nói về vấn đề 10 niệm vãng sanh đó, chúng ta có 3 cái bản kinh y cứ, và mình phải chú ý từng lời, từng chữ và từng ý trong cái đoạn mà nói đến vấn đề 10 niệm vãng sanh như thế. Bản kinh thứ nhất là chúng ta thấy trong kinh Vô Lượng Thọ nói đến nguyện thứ 18. Nguyện thứ 18 thì nói rằng là chúng sanh trong 10 phương pháp giới, khi nghe đến danh hiệu của tôi, chí tâm tin ưa, phát khởi đại nguyện sanh về cảnh giới tôi, tất cả những hạnh nguyện tu tập được đều hồi hướng vãng sanh, thì cho đến 10 niệm trì niệm danh hiệu tôi, nếu không được vãng sanh thì không thể thành, thì tôi không thành chánh giác, trừ những người hủy bán chánh pháp, trừ những người tạo ngũ nghịch tội. Trong cái lời nguyện thứ 18 này, nhiều hành giả, nhiều vị chỉ chú ý đến cái câu là đại trí thập niệm, bất đắc sanh giả, bất thủ chánh giác, nhưng mà không có chú ý đến cái phần đầu. Chí tâm tin nhạo, tức là thập phương chúng sanh văn ngã danh hiệu, chí tâm tin nhạo, 10 phương chúng sanh nghe đến danh hiệu tôi, chí tâm tin nhạo là phát khởi niềm tin ưa. Chí tâm là tâm thành tin ưa, tức là nghĩa là lúc đó vị ấy phải có niềm tin. Và bao nhiêu cái hạnh nguyện đó, nghĩa là vị ấy tu tập bao nhiêu cái công hạnh đó đều hồi hướng phát nguyện vãng sanh. Thì có yếu tố thứ hai là gì? Nguyện, tín, nguyện và hạnh trong đó mới đưa đến là 10 niệm vãng sanh, nại chí thập niệm. Nại chí thập niệm tức là trong trường hợp mà ít nhất tu tập mà buông luôn nhất thì cho đến 10 niệm cũng được, được vãng sanh. Như thế thì trong cái lời nguyện thứ 18 á, chúng ta phải đọc toàn bộ cái lời nguyện đó thì mới thấy được cái giá trị của cái ý nghĩa 10 niệm vãng sanh đó như thế nào. Cái vấn đề thứ hai á, thì trong cái kinh Quán Vô Lượng Thọ, khi nói đến cái phép quán về hạ phẩm hạ sanh, thì trong Đức Phật dạy trong cái kinh Quán Vô Lượng Thọ là gì? Chúng sanh tạo ngũ nghịch nè, thập ác nè, hủy bán chánh pháp nè, làm nhiều tội lỗi nè, đến lúc mạng chung thì nhân duyên gặp vị thiện tri thức khai ngộ, thì vị ấy khởi niệm phát tâm niệm Phật cho đến 10 niệm, mỗi niệm như thế diệt được 80 ức kiếp sanh tử trọng tội thì được vãng sanh. Nhưng mà vãng sanh vào trong thế giới Tây Phương phải ở trong cái hoa sen 12 đại kiếp, 12 đại kiếp. Như vậy so cái nguyện thứ 8 trong kinh Vô Lượng Thọ và cái vấn đề 10 niệm vãng sanh trong kinh Quán Vô Lượng Thọ, nó khác ở một điểm như thế này. Trong kinh Vô Lượng Thọ đó thì nói rằng là trừ những người hủy bán chánh pháp và phạm tội ngũ nghịch. Nhưng mà trong kinh Quán Vô Lượng Thọ là chỉ nói là trừ những người hủy bán chánh pháp. Tức là trong kinh Quán Vô Lượng Thọ mở ra một cái phương tiện rộng hơn là những người phạm tội ngũ nghịch cũng được, cũng được vãng sanh. Như thế thì Đức Phật thuyết kinh tùy theo gọi là biệt giáo, tùy theo căn cơ khác nhau, thời điểm khác nhau và cái chủng tánh của chúng sanh khác nhau. Như vậy thì cái 10 niệm vãng sanh này xuất hiện trong cái nguyện thứ 18 của Phật tiền thân Đức Phật A Di Đà trong kinh Vô Lượng Thọ, và phần nói về hạ phẩm hạ sanh trong kinh Quán Vô Lượng Thọ. Cái 10 niệm này nó xuất hiện ở một điểm thứ 3 nữa là trong kinh A Di Đà. Tức là những người nào hành trì tịnh độ niệm Phật từ 1 ngày cho đến 7 ngày, nhất tâm bất loạn, lâm mạng chung thời thì được vãng sanh. Như vậy thì khi mà giải thích về cái 10 niệm bản sanh này thì quan điểm của các cái vị hành giả tổ sư tịnh độ đều có cái sự khác nhau, có những cái điểm khác nhau. Ví dụ như Vọng Tay cư sĩ, ông giải thích rằng là 10 niệm vãng sanh tức là một niệm như thế là mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật 6 chữ tức là một niệm, mà niệm 10 câu như thế tức là 10 niệm. Nhưng mà ngày xưa đó, ngài Đàm Loan là tổ sư tịnh độ ở tại Trung Quốc, sau đó là ngài La Thập, một vị cao tăng sống thế kỷ thứ 5 ở tại Trung Quốc, giải thích về 10 niệm vãng sanh một cách rất rõ ràng. Các ngài giải thích 10 niệm vãng sanh như thế này này. Chúng ta đang đi trên một cái cánh đồng hoang, thì tứ phía đó, quân thù, hổ báo, xài lang, thú dữ đến rượt chúng ta và đến chém, tức là cướp mạng sống của chúng ta. Thì lúc bây giờ cái người đang đi đó, ở trên cái cánh đồng hoang đó, chạy đến một cái dòng sông, chạy đến một cái dòng sông nước nó rộng mênh mông như thế, thì phải bơi qua sông thì mới thoát được kẻ cướp cũng như là kẻ xấu ác cũng như thu dữ. Thì trong khi mà đối diện phía sau là kẻ cướp, là kẻ ác, mà phía trước thì dòng sông, thì người đó mới khởi lên một ý niệm như thế này: bây giờ nên cởi áo ra để bơi qua sông hay là mặc áo để bơi qua sông. Và nếu như cái người đó trong giây phút đó mà còn phân vân, còn do dự, còn chần chừ cởi áo hay là mặc áo thì mình chết trước khi bơi qua sông. Cho nên là trong cái ý niệm đó, trong cái hoàn cảnh như thế đó, sát na cái quan trọng như thế đó, không khởi lên một cởi áo hay là mặc nguyên áo, chỉ nghĩ đến một cái vấn đề là bơi nhanh qua sông để thoát khỏi kẻ cướp. Thì cái ý niệm đó, ý niệm là nhất tâm bất loạn, tương tục như thế, nó nối tiếp nhau, diễn tiến như thế trong cái ý niệm, trong sự tu tập của mình, gọi là 10 niệm vãng sanh. Tại vì theo như ngài Đàm Loan á, và ngài La Thập giải thích rằng là trong khi mình niệm như thế thì nếu mình đến là một niệm, hai niệm, ba niệm, thì giữa một niệm và hai niệm nó có phiền não nó chen vô rồi, có vọng tưởng chen vô, cái ý niệm phân biệt chen vô, thì 10 niệm của mình cũng không có liên tục được, không có tương tục được. Như vậy thì nếu như mình đã hướng đến cái việc niệm Phật nhất tâm thì thời gian đâu, tâm niệm đâu mà phân biệt một hay hai niệm. Cái người mà an trú trong trạng thái nhất tâm bất loạn là không bao giờ khởi cái niệm là 1, 2, 3, 4 cả. Không có bao giờ đếm là tôi niệm được 10 niệm rồi, mai mốt tôi được vãng sanh. Cái điều này là nó sai đi. Cho nên ngài Đàm Loan giải thích rằng là lúc mà chí tâm niệm Phật như thế không có bao giờ còn tâm niệm đâu để mà phân biệt 1, 2, 3, 4 cả. Và lúc đó chỉ thuần tín với một cái niềm tin kiên cố, với một cái tâm bất động, an trú, thanh tịnh, sáng suốt hoàn toàn, duyên đến Đức Phật A Di Đà. Thì lúc đó cái trạng thái nhất tâm bất loạn nó là một cái gì đó nó bền chặt hơn kim cương, dài hơn thời gian, sáng hơn cả mặt trời, vĩnh cửu như cả chân lý của cuộc sống này. Lúc đó không có một ý niệm khởi phân biệt cả. Cái yếu tố thứ ba là sau này ngài Nguyên Hiểu ở tại Hàn Quốc và ngài La Thập cũng đưa ra một cái ý tưởng thứ ba là giải thích về 10 niệm vãng sanh dựa vào kinh Di Lặc Sở Vấn. Trong kinh Di Lặc Sở Vấn đưa ra cái quan niệm là thập đẳng niệm, tức là 10 loại niệm. Tức là đó là mình phải có niệm từ bi này, niệm từ này, niệm bi này, niệm hộ trì chánh pháp này, niệm làm các việc lợi tha nè, niệm cho tâm được thanh tịnh, tức là 10 cái công hạnh của một bậc Bồ Tát như thế. Thì các ngài mới nói rằng là nếu như chúng phàm phu ở căn cơ thấp á, thì chỉ biết nương vào 10 niệm đó thôi. Và nếu như nương vào 10 niệm theo trong kinh Quán Vô Lượng Thọ thì chỉ hạ sanh vào hạ phẩm. Cho nên cái 10 niệm này đối với một hành giả Bồ Tát nhìn và tu tập thì phát khởi 10 gọi là thập đẳng niệm, tức là 10 cái loại niệm này, tức là ý niệm từ bi, hộ trì chánh pháp, phát tâm thương yêu chúng sanh, phát những đại nguyện hộ trì Phật pháp, làm những cái việc lành và luôn luôn là giữ cho tâm được thanh tịnh, kiên cố, bất động, vân vân, 10 lỗi như thế, thì lúc bấy giờ những cái công hạnh này với gọi là 10 niệm của vị Bồ Tát đó thì giúp cho hành giả vãng sanh vào thượng phẩm được. Cho nên á, cái 10 niệm này á thì chúng ta nên hiểu là trong trường hợp bất khả kháng, trong trường hợp ngặt nghèo lắm thì chúng ta mới nhờ đến 10 niệm này. Còn nếu như chúng ta là người tu tập có đầy đủ nhân duyên thiện căn phước đức á, thì mình không có kẹt vào 10 niệm này, không có ý lại 10 niệm này. Như vậy cái 10 niệm này mình phải hiểu như thế này là tất cả những niệm lành tương tục chí thành nhất tâm trong đời sống tu tập hàng ngày của chúng ta sẽ tạo nên một cái nguồn năng lượng. Năng lượng đó để giúp cho cái giây phút lâm chung với cái cận tử nghiệp đó mình duyên vào trong 10 niệm đó thì sẽ được vãng sanh. Còn nếu như chúng ta trong cuộc sống này mình cứ nói rằng là thôi để cho đến khi mà gần chết rồi niệm 10 niệm được vãng sanh thì lúc đó nó không đủ phước, không đủ duyên, không đủ cái năng lực và năng lượng thì khó có thể chánh niệm được. Cho nên mỗi cái giây phút chánh niệm trong hiện tại là mỗi giây phút chúng ta an trú trong 10 niệm. Tu một niệm được vãng sanh một niệm, tu 10 niệm được vãng sanh 10 niệm, tu một ngày được vãng sanh một ngày, tu một năm được vãng sanh một năm, và tu một đời được vãng sanh một đời. Cho nên đừng có nghĩ rằng là đến khi 10 niệm đó mới được vãng sanh về Tây Phương. Trong từng ý niệm của chúng ta đây đang vãng sanh về Tây Phương rồi. Thân ở Ta Bà và tâm ở Cực Lạc. Tâm ở Cực Lạc theo hai nghĩa là gì? Tâm của chúng ta đã gieo một hạt giống ở cõi Tây Phương, và tâm của chúng ta đang sống tự tại ngay giữa cái bão lửa giông tố của Ta Bà này. Đó là vãng sanh chứ gì. Cho nên đừng có mong cầu rằng là đừng có nghĩ rằng một chiều và rất hạn cuộc rằng là vãng sanh, khi nào chết mới là vãng sanh. Sống đã vãng sanh rồi. Sống đã vãng sanh giữa cái cõi đời uế trược này, hoa sen đã mọc ngay cõi Ta Bà này. Một người đang sống và làm các hạnh nguyện cao đẹp, đang làm việc độ sanh, đang hộ trì Phật pháp, đang giúp cho bạn đồng tu, đang giúp cho các đạo tràng, đó là những hoa sen đang mọc giữa cõi Ta Bà này. Tại sao chúng ta phải mong cầu một hoa sen nào ở thế giới xa xôi? Hoa sen đó khi nào chúng ta trả nghiệp cái báo thân này thì chúng ta sẽ tự nhiên theo cái hạnh nghiệp và nguyện đó sẽ được vãng sanh một cách chắc chắn. Nhưng mà mình phải thấy rằng hoa sen cũng đang mọc ở cõi Ta Bà này, từ cái đời sống cung cấp nói năng hạnh nguyện của chính mỗi người chúng ta đây. Hương sen và hoa sen đang tỏa nhát sắc và hương phù diệu đây. Do đó thì chúng ta hiểu 10 niệm vãng sanh đó là trong trường hợp ngặt nghèo, đối với những người thiếu duyên, thiếu phước, thiếu thiện căn, thiếu nhân duyên, thì họ trong cái do một cái nghiệp thiện nghiệp nào trong quá khứ đó, lúc lâm chung do không biết tu mà gặp được thiện tri thức, khai ngộ, thức tỉnh, phát tâm sợ hãi của Ta Bà này, khởi một ý niệm thuần thiện, phát nguyện niệm 10 danh hiệu thì được vãng sanh. Đó là những dành cho những người nào thiếu nhân duyên và phước đức. Còn chúng ta đủ nhân duyên và phước đức, đủ thời gian, năng lượng và cái điều kiện ấy, thì chúng ta trong từng niệm này, với niệm thanh tịnh, với niệm chí thành, với niệm kiên cố, thì đó tức là đang an trú trong 10 niệm vãng sanh. Và 10 niệm vãng sanh đó mình cứ đừng có nghĩ rằng là mình cứ niệm đủ 10 niệm thanh tịnh, một chuỗi thanh tịnh, một ngày thanh tịnh. Nhưng mà ngoài cái niệm Phật đó ra, mình tu theo cảnh thập niệm trong cái kinh Di Lặc Sở Vấn đó, thì chúng ta sẽ phát khởi được cái hạnh nguyện Bồ Tát. Thì chính cái hạnh nguyện Bồ Tát với Bồ Đề Tâm và Bồ Đề Hạnh đó, Bồ Đề Nguyện đó thì được Bồ Đề Quả, tức là thượng phẩm ở trong cõi Tây Phương Tịnh Độ. Thì chúng tôi xin đọc 10 đảnh thập nghìn niệm đó để cho quý vị hiểu trong cái buổi hôm nay. Cái đảnh thập nghìn niệm thứ nhất là dấy lên tâm từ đối với chúng sanh, tức là khởi lòng từ với chúng sanh. Thứ hai là khởi lòng bi, từ và bi. Thứ ba, hộ trì chánh pháp không tiếc thân mạng. Chúng ta thấy rằng là ở Việt Nam chúng ta trong thời gian gần đây thì mình mới bắt đầu có những cái phong trào hộ trì chánh pháp, in ấn kinh sách băng đĩa để ấn thí kinh tượng pháp khí vân vân, tu tập cúng dường xây chùa xây chiền. Nhưng mà từ thời xa xưa Đức Phật có những vị đại thí chủ hộ trì chánh pháp không tiếc thân mạng, ví dụ như ông Cấp Cô Độc, từ một người triệu phú giàu có ở thành Sa Vệ, cuối cùng một người vô gia sản luôn, không có của cải gì cả. Nhưng mà quý vị biết rằng là không có nghĩa là bố thí là hết tiền của rồi cuối cùng trở thành người nghèo đâu. Và những người đó là những người giàu nhất. Như vậy thì quý vị thấy trong cái tiểu sử của ông Cấp Cô Độc, một hôm thì tiền của trong nhà hết rồi, thì cái vị thần ở trên cái cổng nhà của ông Cấp Cô Độc bảo với ông Cấp Cô Độc rằng, thấy không, ông do bố thí cúng dường tam bảo cho nên giờ nghèo, đừng có bố thí nữa. Nhưng mà Cấp Cô Độc đã chứng được sơ quả với tâm tịnh tiến bất phối rồi, cho nên là Cấp Cô Độc đuổi ông thần trên cổng đi chỗ khác ở. Ông mà ông đó hộ trì không khuyên tấn, không khuyên tôi mà còn là làm cho tôi thối tâm là không xứng đáng ở nhà của tôi nữa. Thì cái vị mà thần trên cổng nhà của Cấp Cô Độc bị đuổi mới buồn quá, cho nên đi lên cái cung trời gặp vua Đế Thích, nói rằng mới than trách buồn như thế, nói rằng là ông bị đuổi là phải rồi. Cấp Cô Độc đã chứng sơ quá là người có tịnh tiến rồi, hiểu Phật pháp không bao giờ lây chuyển được cái tâm của ổng, mà ổng đã tạo phước thì mình phải là khuyến tấn. Cho nên là tôi chỉ cho ông một cái cách để mà ông về được ở trên cái cổng nhà của Cấp Cô Độc. Thì cái vị thần này mới hỏi cách nào, thì vị trời mới bảo rằng là ở sau cái vườn của Cấp Cô Độc có 7 cái chum vàng, và hồi trước đó, tổ tiên của dòng họ Cấp Cô Độc đã chôn ở ngoài đó. Cho nên đó, mà Cấp Cô Độc thì ổng biết, bây giờ ông dẫn ổng ra ngoài sau đào 7 chum vàng đã lên thì ổng sẽ cho ông ở lại. Cho nên cái vị thần như ổng đó về lại gặp Cấp Cô Độc á, bảo Cấp Cô Độc rồi mà, tôi xin lỗi vì đã có tà kiến, không hiểu Phật pháp, không hiểu được cái công đức của sự bố thí, cho nên nhưng mà tôi xin sám hối bằng cách hối cải tội lỗi, là bây giờ tôi xin chỉ cho ngài biết tài sản của tổ tiên của ngài đang chôn ở sâu vườn. Cho nên dẫn Cấp Cô Độc ra sau đào lên được 7 cái chum vàng, Cấp Cô Độc giàu lại như ngày xưa. Như vậy thì quý vị thấy rằng một cái phước báu của một đời người sống theo Phật pháp, hộ trì chánh pháp như thế không bao giờ mất và luôn luôn tăng trưởng đời này và đời sau. Cho nên mình thấy rằng là hộ trì Phật pháp không tiếc thân mạng, đó là cái niệm thứ ba. Mình phải có một ý niệm như thế, gặp được Phật pháp là quý, nhưng mà hộ trì Phật pháp để làm gì? Xin thưa, không phải chỉ để cho mình, để cho cha mẹ, chồng vợ, anh em, con cái, người thân của mình, xa hơn nữa để cho những người không biết đến Phật pháp, xa hơn nữa để cho những chúng sanh côn trùng, rắn rít, bò cạp, những chúng sanh ở dưới nước, ở trên không, bất cứ chúng sanh, những vi khuẩn đang sống trong cơ thể của mình. Cho nên một niệm hộ trì Phật pháp không tiếc thân mạng như thế, đó là chúng ta đang phát khởi Bồ Đề Tâm, Bồ Tát. Cho nên đừng có nghĩ rằng Bồ Đề Tâm là cái gì nó xa xôi. Trong kinh Vô Lượng Thọ khuyên hành giả nên phát khởi Bồ Đề Tâm. Không phải Bồ Đề Tâm khi nào chúng ta ngồi trên hoa sen lúc đó mới có Bồ Đề Tâm đâu. Một ý niệm vị tha trong việc làm chúng ta, một cuốn kinh, một sâu chuỗi, một cái bồ đoàn, một cái tượng Phật chúng ta đang tặng người khác, một cái phẩm vật chúng ta đang làm từ thiện, đó là Bồ Đề Tâm gửi trong đó rồi. Bằng ý niệm thanh tịnh và cái tâm vị tha với yêu thương, đó là Bồ Đề Tâm rồi. Cho nên mình thấy rằng trong cái cuộc sống này mình phải có một ý niệm là hộ trì Phật pháp không tiếp thân mạng. Nơi nào có đạo tràng, nơi nào có những người tu chân chính thì mình hướng về người đó, không phân biệt người đó tu pháp môn nào, hành trì pháp gì, nghĩa là sống đúng với Phật pháp thì mình đều hộ trì cả. Yếu tố thứ ba, đó yếu tố thứ tư, đó là quyết định tâm nhẫn nhục trong nhẫn nhục, nghĩa là mình trau dồi cái hạnh nhẫn nhục. Sống phải nhẫn nhục để vươn lên, sống phải nhẫn nhục để vượt qua sanh tử. Nhẫn nhục trong cái ăn, cái mặc, cái thời tiết, cái điều kiện sống đã là khó. Nhẫn nhục trong lời qua tiếng lại, hơn thua đố kỵ đã là khó, nhưng mà nhẫn nhục để vượt qua sanh tử là càng khó. Cho nên mình phải nghĩ đến một cái điều quan trọng trong pháp tu nhẫn nhục, là không phải để mình giờ mình chịu đựng để mai mốt mình trả thù, dồn lại một 10 chuyện để mình mai mốt mình làm một lần luôn. Nhưng mà mình nhẫn nhục là bởi vì do mình sân hận cho nên mình bị sanh tử luân hồi.
Cho nên mình nhẫn, mình nghĩ đến một lý tưởng cao tột nhất là gì? Nhẫn nhục để thoát ly sanh tử luân hồi. Cái yếu tố thứ năm là thân tâm trong sạch, không vì lợi dưỡng. Sống trong cuộc sống này chúng ta đừng có nghĩ đến cái lợi dưỡng. Đôi khi cái lợi dưỡng nó làm cho tâm của mình ô uế. Một lời khen cũng là lợi dưỡng, một cái tiếng tốt cũng là lợi dưỡng. Cho nên cái lợi dưỡng này nó có vật chất và phi vật chất, hữu hình và vô hình. Không phải lợi dưỡng là áo mặc cơm ăn nhà cao cửa rộng tiền bạc đâu. Những cái lời khen của mình cũng là lợi dưỡng, nhưng mà dùng cái lợi dưỡng đó để mà mình làm những việc tốt đẹp, để động viên cho việc tu tập của mình, thì đó là lời tốt. Cho nên cái yếu tố thứ năm, yếu tố thứ năm là gì? Giữ cho đời sống của mình thanh tịnh, không bị vật chất lợi dưỡng làm cho hoen ố đi. Yếu tố thứ sáu trong bản thập niệm đó là phát tâm đạt được nhất thiết chủng trí. Nghĩa là mình cầu tu tập không phải là mình để mà mong được những cái gì tầm thường, những cái tri thức cao cả ở thế gian này mà đạt được nhất thiết chủng trí, đó là trí tuệ siêu triệt. Cái trí này phải thấy được quá khứ mình sinh ở cõi nào, làm cái gì, hành nghiệp gì, và đời này cái tâm mình như thế nào. Thứ bảy là tôn trọng, không kiêu mạn với chúng sanh. Nghĩa là phải có tâm khiêm cung, phải tôn trọng tất cả chúng sanh. Xin thưa rằng là một con bướm bay ngoài vườn, một con chim ở ngoài sân, mình cũng trân quý, tôn kính nó. Cho nên khi mình cho chim ăn á, mình cho cá trong hồ ăn, mình có nghĩ, đừng có nghĩ rằng là tôi có phước, tôi ban phước cho con này, cho ông này, cho ngươi này. Không, mình nghĩ rằng là mình đang cúng dường cho những chúng sanh đó. Cho nên quý vị thấy rằng là cái người mà bình thường á, dùng cái chữ cúng dường cho chúng sanh, người ta có một cái gì đó nó kẹt lắm, và người ta không có chấp nhận. Cúng dường cho bậc thánh, cho ai cúng dường cho chúng sanh. Nhưng mà cái người mà chưa thấy thể tánh giác ngộ của chúng sanh đó, dùng cái từ bố thí thôi. Từ bố thí là tôi cho anh thiếu phước, tôi cho phước, chia phước anh. Nhưng mà cái người mà thấy được cái thể tánh giác ngộ, thể tánh thanh tịnh của chúng sanh, mỗi cái hạt cơm mình cho nó, mỗi thức ăn mình cho nó như là một sự phụng cúng trân trọng, tôn kính, rất là cao tột. Cho nên phải khởi cái tâm là khiêm cung, tôn kính và quý trọng tất cả chúng sanh. Dù là một con chim, một con côn trùng, một con ấu trùng nhỏ đó. Thứ bảy, thứ tám là không say đắm bàn luận việc đời. Cái niệm thứ tám là chúng ta đừng có để cái niệm vào việc thế gian. Bao nhiêu kiếp, bao nhiêu đời nay mình khổ đau, mình trầm luân bởi vì mình chạy theo, mình nói chuyện thế gian nhiều quá. Mình nghĩ và làm chuyện thế gian nhiều quá, đủ rồi. Cho nên một hôm Đức Phật dạy 30 vị tỳ kheo. 30 vị tỳ kheo này tu ở trên rừng, tu ở trên núi cao, xuống gặp Đức Phật. Đức Phật mới hỏi rằng là các ông có biết rằng nước trong bốn biển nhiều hay là nước máu của các ông trong sanh tử nhiều? Thì các vị tỳ kheo nói rằng khi trong sanh tử chúng con đã đổ máu, đã bị đau khổ nhiều hơn nước của bốn biển. Trong tiền kiếp của các ông đã là súc sanh, máu đã chảy nhiều hơn hay là nước bốn biển nhiều? Thì các vị tỳ kheo nói rằng trong tiền kiếp chúng con làm súc sanh, máu đã chảy, đã đổ, đã bị sát sanh với nhau nhiều hơn nước bốn biển. Đức Phật bảo các vị tỳ kheo này, như thế đã đủ rồi, đừng cho máu chảy nữa, đừng cho nước mắt chảy nữa, đừng cho những cái oán thù nó chảy ra nữa. Phải thấy rằng, phải quán chiếu rằng như thế đã quá đủ cho một kiếp luân hồi sanh tử rồi. Thì 30 vị tỳ kheo sau khi nghe cái lời đó trở về tu tập trên rừng đều chứng được thắng quả cả. Nhưng ngày xưa quý vị thấy Đức Phật dạy những vấn đề thực tế. Chúng ta theo thế gian này say đắm ngủ vui với nó như thế quá đủ rồi, quá thừa bớt rồi. Cho nên đừng có ham nữa, đừng có nói chuyện thế gian, đừng bàn luận chuyện thế gian nữa. Tất cả chúng ta an trú trong chánh pháp, mỗi niệm thanh tịnh, thì ngay khi đó cái tâm của mình, đời sống của mình đã là thánh thiện rồi. Yếu tố thứ 9 là giữ tâm không tán loạn, giữ tâm giác ý. Mỗi niệm chúng ta, mỗi giây phút của chúng ta, đừng cho tâm của mình bị ngủ mê, ngu muội, vô minh, và sống tỉnh giác và trong chánh niệm. và không bị tán loạn. Không bị tán loạn với một tâm niệm thanh tịnh thì có thể phát minh được những cái sáng kiến khoa học, có những mang lại cho những cái phát minh quan trọng cho một cái cuộc đời này. Quý vị thấy hàng năm người ta trao giải Nobel vật lý, y học, toán học, hòa bình v.v. Nhưng có một cái giải rất quan trọng, đó là gì? Phát minh tâm linh. Chúng ta phải khám phá ra những cái gì kỳ diệu vĩ đại nhất mà mình sống với nó cả đời này và đời sau. Còn những cái phát minh của khoa học, của y khoa, của vật lý, của toán học chỉ tạm thời để giúp cho người ta sống thoải mái hơn, trị những cái căn bệnh tầm thường. Cho nên những cái giải đó thì nó chỉ có giá trị thế tục và tương đối. Mình phải có những cái khám phá nó siêu tuyệt hơn cho đời sống vĩnh cửu an lành của mình. Cho nên là giữ tâm không tán loạn, giác ý, tức là trong mọi ý niệm mình phải có sự tỉnh giác. Tỉnh giác mình sẽ khám phá ra nhiều cái phát minh vĩ đại hơn là giải Nobel luôn. Cho nên quý vị nhận ra được cái tâm của mình, hiểu được tâm của mình, sống với tâm thanh tịnh của mình, đó là cái giải Nobel cao nhất. Đó là cái phát minh cao tột, vĩ đại, quan trọng nhất của một đời người chúng ta. Yếu tố thứ 10 là quán tướng Đức Phật đúng đắn. Tức là mình quán tưởng về cái hình tượng của Đức Phật, là luôn luôn thấy rằng là trên đầu của mỗi chúng ta có một Đức Phật đang ngự trị. Quý vị mỗi khi nhìn tôn tượng Đức Quán Thế Âm, trên cái mũ của Ngài có một cái vị Phật. Đó là Phật gì ạ? Phật A Di Đà. Cho nên hành giả tịnh độ chúng ta cũng như Đức Quán Thế Âm á, trên đầu của mình luôn luôn đặt một cái pho tượng Phật A Di Đà trên đó. Để khi chúng ta sống trong đạo tràng, đi ra ngoài xã hội, đến những chốn đô thị, những khi mà lạnh lẽo đơn côi, những khi là buồn phiền đơn lẻ đó, chúng ta còn thấy ấm áp của Phật A Di Đà. Khi nào thời tiết nóng bức, mình thấy cái sự mát mẻ của Phật A Di Đà đang ngự trị. Khi chúng ta muốn nói một cái lời chửi người khác, mình thấy Phật A Di Đà đang ở trên đầu của mình. Chẳng lẽ mình nói được cái lời đó hay sao? Thấy hổ thẹn, thấy sợ hãi, mình dừng lại. Khi mà mình muốn làm một điều tốt, mình chần chừ, mình do dự, ngay lúc đó mình nghĩ Phật A Di Đà đang ngự trên đầu của mình, tại sao mình không làm? Không xứng đáng là con. Cho nên làm ngay lúc đó, không chần chừ do dự gì cả. Cho nên đó, chúng ta thấy rằng quán tưởng Đức Phật một cách chân chính, nghĩa là mình không phải mình cầu có được thân tướng hảo như Đức Phật để mà mình khoe khoang, để mà mình vui vẻ tự mãn với đó. Nhưng mà mình nhìn tướng hảo tôn nghiêm để cho tâm, thân và lời nói của mình cũng được tôn nghiêm như cái tôn tượng của Ngài. Thì lúc đó Phật ở trong ta và ta ở trong Phật. Như vậy 10 đảnh niệm này là hạnh nghiệp độ sanh vị tha của các vị Bồ Tát. Thứ nhất là các tâm từ, thứ hai là các tâm bi, thứ ba là hộ trì Phật Pháp công tiết thân mạng, thứ tư là sống nhẫn nhục, thứ năm là đời sống thanh tịnh, thứ sáu là cầu nhất thiết chủng trí, thứ bảy là tôn trọng chúng sanh, không có kiêu mạn, thực hành cái pháp khiêm cung, thứ tám là không say đắm việc đời, thứ chín là giữ tâm thanh tịnh không tán loạn, luôn luôn tỉnh giác, và thứ mười là luôn quán tưởng Đức Phật là đúng đắn. Như vậy mười cái pháp để thực hiện này để giúp cho chúng ta có thể được vãng sanh vào thượng phẩm. Và xin thưa rằng thượng phẩm nó không phải là khi mà khi nào qua đời rồi mình mới được an trú trong đó. Khi mà chúng ta làm một cái việc là đang tốt đẹp bằng ý niệm thuần tịnh, không có cầu mong cầu gì cả, lúc đó tâm hồn của mình đã thanh hoa cao thượng ngay trong cái sát thân phàm phu tứ đại này rồi. Do đó thì mình phải hiểu cái mười niệm vãng sanh này, đừng có vin vào đó, đừng có nghĩ vào đó rồi bắt đầu mình cứ ý lại, mình cảm thấy như thế là mãn nguyện đủ rồi và mình không tu nữa. Cho nên phải niệm niệm thanh tịnh tương tục từ nay cho đến khi xả báo thân này. Đó là người hiểu được đánh niệm mười niệm vãng sanh. Trong cái trường hợp thưa quý vị là khi mà mình hộ niệm cho người khác là cái pháp cần thiết, nhưng mà phải có sự linh động, phải có sự uyển chuyển tùy hoàn cảnh, tùy điều kiện. Có những gia đình người ta không có thời gian thì mình đừng có nên là làm mất thời gian và ảnh hưởng đến những cái sinh hoạt của người đó, gây cho người ta hiểu lầm về đạo Phật. Cho nên là vấn đề mình phải có sự kiểm chuyển trong cái sự hộ niệm như thế. Và nếu như có những thoại tướng nào tốt đẹp thì mình chỉ nghĩ rằng, mình có thể chỉ nói rằng là người đó đã ra đi an lành rồi. Còn vãng sanh vào thế giới nào là tùy theo nghiệp của người đó đã tạo mà theo cái cảnh giới tương ứng. Đức Phật ngày xưa không thể đưa một người từ thế giới này sang về thế giới khác bằng năng lực của ngài được. Và chính người đó phải tu, phải chuyển, phải tự tìm cái thế giới tái sinh của mình. Chứ không thể là Đức Phật là dẫn đi được, Đức Phật chỉ cái phương pháp thôi. Cũng như thế là chúng ta thấy rằng mình bằng cái năng lực phàm phu của mình chuyển mình còn chưa xong, tâm mình còn bị phiền não nó tác động. Cho nên là mình đừng có bao giờ mình khẳng định một điều gì một cách chắc chắn. Chỉ là mình khởi lên ý niệm an lành, người đó đã ra đi trong chánh điện và an lành, như thế là mừng, là vui rồi. Trước nay chúng con niệm Phật, trước nay chúng con niệm Phật bằng hơi thở, bằng tâm, bằng ý. Tuần trước nghe thầy gợi ý niệm Phật bằng tánh. Vậy niệm Phật bằng tánh là thế nào? Xin thầy giải thích rõ để cho chúng con làm sao niệm Phật để được thể nhập vào cái bản thể hạnh nguyện từ bi và trí tuệ của Như Lai để thành tựu được con đường giác ngộ và giải thoát. Xin thưa rằng là khi mà chúng ta niệm Phật, ngài Hám Sơn á, ngài có chỉ cho chúng ta rằng là niệm Phật bằng miệng, niệm Phật bằng thân, niệm Phật vào trong thịt, niệm Phật vào trong máu, niệm Phật vào trong tủy, niệm Phật vào trong cái thể tánh của chúng ta. Như vậy từ thâm nhập, từ ngồi vào, từ thấp đến cao, từ thô cho đến tế, từ có đến không, từ hữu đến buông xả vô niệm luôn. Khi mà những hành giả mà đạt được trạng thái vô niệm mà niệm, thì lúc đó niệm bằng cái tánh. Chẳng hạn như là Quang Minh Đại Sư, tức là ngài Thiện Đạo tổ thứ hai của Tịnh Độ Tông, mỗi niệm của ngài phát ra một luồng hào quang, trong hào quang đó có vô số hoa sen hóa Phật ở trong hào quang từ miệng của ngài phát ra. Những vị đó là niệm Phật bằng cái thể tánh, tức là từ trong cái thể tánh thanh tịnh lưu xuất ra cái danh hiệu Phật, an trú tương ứng trong vô lượng quang, vô lượng thọ. Để mà niệm Phật bằng tánh như các ngài thì phải hội đủ cái thiện căn và phước đức nhân duyên. Tức là chúng ta từ cái niệm thấp đến niệm cao, từ niệm cạn đến niệm sâu, từ niệm ít đến niệm nhiều. Khi mà niệm thuần thục rồi, chúng ta bước đến giai đoạn thứ hai, từ miệng niệm cho đến thân niệm. Thân niệm là trong ba nghiệp của mình đó, trong lời nói, hành động và suy nghĩ mình đó, từ bỏ 10 điều lành là 10, từ bỏ 10 xin lỗi, mới từ bỏ 10 điều ác là 10 điều lành, và phát triển hạnh lợi tha Bồ Đề Tâm. Nghĩa là khi mà mình mới bỏ 10 điều ác là 10 điều lành thì mới chỉ có thân niệm thôi. Thứ ba thì chúng ta bắt đầu là đến cái giai đoạn thứ ba, đó là tâm niệm. Tâm niệm là trong mỗi cái lời niệm, trong mỗi cái câu niệm, xưng niệm của mình đều an trú vào trong cái tâm sáng suốt và cái tâm chí thành. Và chúng ta có bái tâm, ba tâm, chí thành tâm, thông tâm, hồi hướng, phát nguyện tâm nữa. Đó là ba tâm trong kinh Vô Lượng Thọ nói. Thì niệm Phật với ba tâm như thế thì chúng ta đã đạt được cái trạng thái tâm niệm, tâm chí thành, tâm kiên cố thâm tâm, và tâm thứ ba là hồi hướng phát nguyện tâm. Tức là niệm bằng tâm như thế là trong mọi ý niệm an lành cũng là niệm Phật, trong mọi ý niệm vị tha cũng là niệm Phật. Cho nên có khi chúng ta không niệm mà là niệm. Khi chúng ta đang đi xe làm những việc gì quan trọng, và nếu chúng ta cứ chấp vào mình phải nghĩ đến Phật, niệm đến Phật, lúc đó mới là niệm Phật, thì điều đó nó nguy hiểm cho chúng ta. Cho nên khi chúng ta làm những việc gì quan trọng bằng cái năng lực chú tâm thanh tịnh và thuần thiện an lành, cũng khi đó là đang niệm Phật rồi. Vượt đến cái qua cái cấp độ thứ ba là tâm niệm Phật, đi vào thứ tư là tánh niệm Phật. Tánh niệm Phật ở đây tức là bằng cái công đức huân tu vị tha, duyên trú an trú vào trong Bồ Đề Tâm, thấy được thể tánh của pháp giới hữu tình vô tình đồng đẳng nhất như, thanh tịnh sáng suốt bình đẳng vô phân biệt. Lúc đó rằng là chúng ta thấy rằng là hữu tình vô tình đều niệm Phật, thì cái bản tánh giao thoa thanh tịnh giữa các chúng sanh hữu tình vô tình trong mười phương pháp giới đều có một cái điểm đồng nhất, đó là cái thể sáng suốt như như bất động. Thì an trú vào trong thể tánh đó và niệm Phật, thì bao nhiêu diệu dụng, bao nhiêu phước đức, bao nhiêu sự thần thông đều hiển lộ. Cho nên có nhiều vị niệm Phật mà tóc nó hóa ra vàng, niệm Phật mà chúng sanh nghe, chim chóc nghe cũng niệm theo được, cũng được vãng sanh. Cái năng lực tánh niệm Phật đó mới cảm hóa là chúng sanh ở các cõi, chúng sanh ở các cái hình thái đều có thể niệm Phật chung với mình được. Cho nên á, tánh niệm Phật là dành cho các vị tổ, các vị Bồ Tát, các vị đại thượng thiện nhân trong cuộc đời này đã khuôn tu đầy đủ phước đức và nhân duyên. Còn chúng ta đi từ miệng thông và vào tâm niệm Phật thì cũng được nhiều cái phước lạc trong cuộc đời này. Dạ. Con có một thắc mắc, xin thầy hoan hỷ giải nghi cho con. Con đọc trong một cuốn sách có viết, điều cốt yếu để giác ngộ là làm cho tâm vắng lặng, vắng bạch ý niệm về cái ta. Xin thầy giải thích và nêu phương pháp để tu tập theo câu nói này. Điều cốt yếu để giác ngộ là làm cho tâm vắng bạch ý niệm về cái ta. Ngài Đạo Nguyên, thiền sư sơ tổ Tào Động Tông ở tại Nhật Bản có một câu nói rất nổi tiếng: học đạo là học tự ngã, học tự ngã là để quên đi cái tự ngã đó. Tu thiền, tu tịnh, tu mật, tu giáo, tu luật đều mục đích là để hiểu được chính mình. Hiểu được chính mình, giải tỏa được chính mình, thấu suốt được chính mình, chuyển hóa được chính mình, ngay khi đó sẽ thành đạo. Học đạo là học tự ngã. Học đạo là trở về xem lại chính mình, đừng nhìn người khác, đừng nhìn, đừng không thua chuyện thị phi. Nếu chúng ta nhìn đó, là để chúng ta học, để chúng ta thấy đó làm gương để vươn lên thì được. Còn nếu chúng ta nhìn người khác để mà soi mói, xem cái mũi cao hay thấp, miệng rộng hay hẹp, thì cái nhìn đó chúng ta sẽ khổ thêm. Nhưng mà mình nhìn người khác xem là cái nghiệp của người đó như thế nào để mà mình sợ hãi, đừng có bị như thế. Người đó đang tu hạnh gì, đang làm những cái nguyện gì, mình học theo, làm theo, học theo người đó. Người đó đã thành tựu phước báo gì, mình hãy cố gắng tu tập để đạt được như người đó. Thì chúng ta nên nhìn. Từ cái nhìn học hỏi đó để chúng ta nhìn lại chính mình, để thấy được con người mình gồm có hai phần: thân và tâm. Thân á thì có vô thường không? Thân vô thường. Tâm có vô thường không? Vô thường. Nhưng cái tâm nào vô thường đây? Chúng ta có hai tâm à. Một cái tâm sanh tử, cái tâm hơn thua, cái tâm vô minh, cái tâm sanh diệt mới là vô thường. Còn cái tịnh tâm sáng suốt, cái chân tâm trong suốt của chúng ta, nó không có bị thời gian, không gian chi phối. Ở cảnh giới nào nó vẫn như thế, ở thời gian nào nó vẫn như thế. Cho nên chúng ta thấy được cái sự vô thường giả tạm của thân, thấy được cái sự vô thường của cái tâm phàm phu, tâm vô minh, tâm sanh tử đó, để chúng ta thoát ly ra hai yếu tố đó, an trú vào yếu tố thứ ba, đó là cái tâm từ bi, tâm hỷ xả, tâm thương yêu, tâm buông xả, tâm giác ngộ và tâm giải thoát. Cho nên học đạo là học tự ngã, để soi rọi nhìn lại chính mình, để vượt qua cái vô thường đó, để đi vào cái cảnh chân thường với cái tâm thanh tịnh đó. Cho nên chúng ta nghĩ rằng là mình nói rằng là mình tu tâm, nhưng mà tu cái tâm nào đây? Tu cái tâm chúng sanh phàm phu, chuyển hóa nó để cái tâm đó nó được tiêu diệt, nó được chuyển hóa, thể nhập vào cái tâm bồ đề của chúng ta. Do đó thì cái phương pháp trong cái đạo Phật để mà tiêu trừ cái ngã và ngã sở, chúng ta bị kẹt vào hai yếu tố ngã và ngã sở. Ngã là cái gì? Là một ý niệm về cái ta, con người của mình. Khi mà cha mẹ sinh mình ra đó, để cho tên mình là Mén, mai mốt mình làm tổng thống rồi, tổng thống Mén, thì mình tức vô cùng. Mình làm ông bà nội rồi mà kêu cái tên tục của mình ra đó, bắt đầu là tức vô cùng. Như vậy cái tên nó không có tội. Cái tên vốn nó là tầm thường, nó là chỉ là duyên thôi. Tại sao mình chấp vào cái tên đó? Mình xem cái đó như là một cái bản ngã của mình. Cho nên rằng là thấy rằng là khi mà mình có một ý niệm về cái ta đó, thì bắt đầu cái yếu tố thứ hai là ngã sở. Ngã rồi, ngã sở à, bắt đầu tên mình nè, nhà mình nè, tuổi mình nè, danh phận mình nè, chồng mình nè, vợ mình, con mình, cái mình vân vân, người thân của mình vân vân, đất nước của mình vân vân, thế giới của mình vân vân. Từ bao nhiêu cái ngã sở đó nó bị cái ngã này nó lôi kéo vào à, ràng buộc lẫn nhau. Do đó để mà biết được cái điều này thì chúng ta phải có thời gian để mà thứ nhất học hỏi giáo pháp, thứ hai chiêm nghiệm trầm tư, thứ ba quán chiếu tu tập, thứ tư là xả ly cái ý niệm ngã chấp đó. Thì từ sự học hỏi giáo pháp, nghe giáo pháp, trầm tư giáo pháp, quán chiếu giáo pháp và thể nhập giáo pháp đó, thì cái ý niệm và cái nguồn gốc, cái bản ngã mình mới có thể nhổ ra được. Khi mà chúng ta mới chỉ nghe thôi, mới chỉ hiểu thôi, mới chỉ trầm tư thôi, thì chúng ta tạm thời lấy đá đè cỏ thôi, mình chưa nhổ được cái gốc cỏ đó. Mà chúng ta phải có cái sự dụng công tu tập. Dụng công tu tập là hàng ngày á, những cái phương pháp mà Phật tử bận rộn với công việc thế sự, với chồng, với vợ con, xong mình có thời gian á, thì mình cố gắng trong thời khóa tu tập của mình tụng kinh, niệm Phật, bái sám, hành trì à, để mà mình tạm thời á, mình không có thời gian phan duyên vận động, dùng những cái phương pháp đó để chế ngự những ý niệm sai lầm của mình. Từ những cái nhân duyên và cái thiện nghiệp đó bắt đầu mình phát triển lên. Khi mình có thời gian, mình có cái điều kiện mình ngồi tịnh tâm quán chiếu sâu sắc hơn để thấy được cái bản chất của nó. Từ quán chiếu trong cái giây phút và rảnh rỗi đó, mình áp dụng trong khi đời sống thường nhật của mình, trong khi đi xe, trong khi làm việc, trong khi việc này việc nọ, mình cũng có thể thấy được cái điều đó, cái bản ngã của mình chỉ là tương đối và tạm thời thôi. Thì từ đó đó mình mở rộng ra, bắt đầu cho đến khi nào những giai đoạn mà các vị tu ngày xưa gọi là nhập thất ẩn tu, đóng cửa. Đóng cửa này nó có hai yếu tố là đóng cửa các căn và đóng cái cửa phòng của mình lại để mà ẩn tu. Thì giai đoạn đó là nhổ một cách toàn triệt, một cách trọn vẹn cái gốc rễ của bản ngã. Tạm thời nếu chúng ta tu trong động á, phải nhờ vào âm thanh của niệm Phật, tiếng chuông, tiếng mõ, cái hình thái của đại Phật, chúng ta vẫn còn chưa có nhổ được cái gốc sâu xa của bản ngã của mình. Các vị thiền sư tu cả đời mình muốn nhổ được cái gốc rễ của bản ngã, chứ không phải một sớm một chiều. Có các vị phải đánh đổi cả thân mạng của mình mới nhổ được cái gốc rễ của bản ngã. Cho nên nhổ sạch được gốc rễ của bản ngã là cái công trình tu tập có thể một đời, có thể nhiều đời. Nhưng mà cái quan trọng trước mắt là gì? Mình đừng để cho cái bản ngã nó lớn lên, đừng để cho bản ngã nó tự do, nó kiềm chế, nó thao túng trong cái đời sống của mình. Mà mình phải kiểm túc bằng cái đời sống thiểu dục và tri túc, trong mọi ý niệm, trong mọi đời sống hành vi, an trú trong chánh pháp, nói năng và im lặng như chánh pháp. Thì lúc đó cái bản ngã của mình nó không bị giấy khởi. Hàng ngày chúng ta đọc kinh sách quán chiếu về cái chết, sự vô thường, nhân duyên, thì chúng ta sẽ giúp thêm cái động lực, cái nghị lực để chúng ta hàng phục được cái bản ngã của mình. Và chỉ khi nào an trú trong một cái trạng thái nhất như thanh tịnh, đóng hết tất cả các cái cửa ở bên ngoài lẫn bên trong. Nhiều khi mình đóng cửa bên ngoài mà đóng bên trong cũng kẹt lắm. Vô thật là đóng cửa mà tâm mình nghĩ lung tung ấy, thì nó nguy hiểm hơn nữa. Cho nên cửa bên trong bên ngoài gì cũng phải đóng chặt, đóng kín lại, để cho mình có cơ hội để nhìn lại chính mình. Từ đó mình mới thấy rằng là những cái gì trong cuộc sống này, dù thân thể, danh vọng, tiếng tâm, tiền tài vân vân, ngã và ngã sở, chỉ là nhân duyên tương đối tạm thời. Cái mà mình phải nghĩ là gì? Cái tâm từ bi thanh tịnh thương yêu, cái tâm buông xả với tất cả duyên trần này. Cái đó tuy là không nhưng mà lại là có thực. Còn những cái mà mình danh vọng tiền tài sắc tướng chỉ là có nhưng mà sẽ là không. Còn cái mà không á, cho đi tức là có ý niệm buông xả, không chấp vào bất cứ gì cả, tuy mà không nhưng mà có là cái công đức phước đức diệu dụng của nó khởi lên. Cho nên vấn đề tu tập để mà diệt trừ cái bản ngã bằng cái sự học hỏi, suy nghiệm, quán chiếu và hạ thủ công phu, đó là những tiến trình rất cần thiết cho chúng ta trong bất cứ pháp môn nào. Mà hàng ngày chúng ta phải tiếp xúc, đừng có sợ nghe đến cái chết, thấy đến cái chết, mình phải thấy nhiều hơn, phải hiểu nhiều hơn đối với vô thường và sự chết thì mình mới sợ, mình mới phát tâm. Chứ còn mình cứ đến như đám cưới mình đến, đám hỏi mình đến, đám ma vắng mặt thì mình vẫn còn đó, vẫn còn sợ chết thì nó khó có thể vượt qua được, thấy được sự thật của cuộc đời. Cho nên chúng ta phải tiếp xúc với mọi cảnh trần này, đám gì cũng được hết. Phải tiếp xúc, phải thể nghiệm, phải quán chiếu, từ đó mình mới thấy cái sự thực và các động lực để tu tập vượt qua được. Cho nên là chúng ta phải ý thức làm sao để đừng có chiều chuộng và theo cái bản tính cá nhân bản ngã của mình, thì đó là điều cần thiết đối với chúng ta. Con muốn tu theo pháp môn Tịnh Độ nhưng không có phương tiện để đi chùa thường xuyên. Xin thầy dạy cho con phải hàng ngày phải làm thế nào? Ngồi hai thời niệm Phật, hai thời niệm Phật. Có phải tụng kinh gì hay không? Đây là một cái điều mà nhiều người cũng gặp trong cuộc sống hôm nay. Càng ngày thế giới càng văn minh thì thời gian của chúng ta càng ít đi, giây phút thanh thản của chúng ta càng nhỏ bé lại, càng ít ỏi, và chúng ta chóng ngợp, chúng ta mệt mỏi, chúng ta lo lắng với bao nhiêu cái điều trong cuộc sống, vợ chồng con cái rồi chiến tranh Bắc Triều Tiên. Cho nên bây giờ đó, bản thân mình chưa xong rồi đến con cái chồng nữa, vợ ông bà cha mẹ, rồi quốc gia, rồi cái tàu chở mấy người 60 người nhập cư vào Úc đây nữa. Quý vị thấy rằng mỗi ngày chúng ta mở mắt ra, nghe mở tay ra là nghe đủ thứ, thấy đủ thứ. Cho nên cái thế giới nó càng văn tiến văn minh chừng nào thì con người ta càng bận rộn, càng mệt mỏi đến nhiều. Cho nên là cái bận rộn là cái điều mà không ai có thể tránh được. Trong trường hợp mà quý vị quá bận rộn vì trách nhiệm, vì mưu sinh, vì cuộc sống mà mình không thể về chùa tu tập được, thì làm sao mình có thể tu cái pháp môn Tịnh Độ hàng ngày ngồi hai thời niệm Phật, mình nên làm thế nào? Xin thưa rằng là đây là cái điều kiện bất khả kháng, cho nên mình phải thuận theo, mình phải tận dụng. Nhưng mà khi mà mình không về chùa được thì mình nên trong công việc của mình có thể sắp xếp ở tại công sở hoặc là ở nhà hay bất cứ nơi đâu được. Cái điều là chúng ta nên có một cái pho tượng, một cái ảnh của Đức Phật treo cái nơi mình đang làm việc đó, hoặc là cái nơi mình đang sinh hoạt đó. Đừng có, nếu mà như mình ngại người khác, người ta khác tôn giáo hoặc là người ta dị ứng, mình để một cái ảnh Phật nhỏ thì trên bàn làm việc thì ai nói được. Treo ảnh lớn không được thì treo ảnh nhỏ được, ảnh nhỏ cũng được. Pho tượng đó, hình ảnh đó sẽ luôn luôn đồng hành nhắc nhở cho chúng ta phải nghĩ đến Phật pháp để mà tu tập. Hàng ngày chúng ta không thể niệm Phật được, nhưng mà chiêm ngưỡng hình tượng của Ngài không á, mình cảm thấy an lành và một cái sự gia hộ cũng như một sự bình yên an lành rồi. Cho nên đi đâu, ở đâu, trên xe hay bất cứ trong nơi nào, chúng ta cần có những cái tôn tượng, tranh ảnh của Phật và Bồ Tát để với chúng ta khi chúng ta chưa niệm được. Cái điều thứ hai nữa là trong mọi cái sinh hoạt của cuộc sống, nếu chúng ta có dịp được nghe Pháp thì hãy dành thời gian rảnh rỗi đó để mà nghe Phật Pháp, hiểu Phật Pháp thêm. Mình học bằng nhiều cái cách khác nhau á, học từ trong kinh điển, học từ trong băng đĩa, học từ trong cái tôn tượng của Ngài, để mà mình dần dần mình hiểu được Phật Pháp. Khi nào chúng ta hiểu được Phật pháp thì chúng ta mới tu Phật pháp một cách đúng đắn được. Trong cái điều kiện mà quá bận rộn như thế thì chúng tôi nghĩ rằng không về chùa được thì ở nhà đó, thời gian rảnh rỗi nào tuy mệt mỏi một chút nhưng mà mình cũng cố gắng có thời khó điều này. Như là mỗi ngày á, chúng ta làm sao để thắp sáng và nuôi dưỡng cái hạt giống chánh niệm cũng như tu tập của chúng ta. Một cái điều, một cái nguyên lý tất yếu rằng là một hạt giống đã gieo xuống mà không chăm chút tưới tẩm vun sới thì mai mốt nó cũng bị yếu đuối và nó bị chết đi. Cho nên hàng ngày tu tập thời khóa là một điều rất cần thiết cho mỗi người chúng ta, dù ở nhà cũng được. Tất nhiên ở nhà nếu trong cái trường hợp gia đình mình không cho phép, điều kiện con cháu còn đang đi học thì mình tụng kinh trong cái âm thanh nó vừa phải, nó không gây trở ngại cho đời sống sinh hoạt của nhân mình chúng ta. Ở đâu nếu chúng ta nghĩ đến Phật thì ở đó Phật đang hiện hữu với chúng ta. Đừng có nghĩ rằng là mình phải nhất thiết phải làm cái này làm cái kia, tùy thuận trong hoàn cảnh để mà tu tập. Cái vấn đề thứ nhất là chúng ta hàng ngày phải đối diện với Phật để mình nhớ đến Phật. Vấn đề thứ hai là trong trường hợp có thể nào chúng ta nghe pháp, học pháp, tìm hiểu Phật pháp qua băng đĩa, âm thanh hoặc là sách vở. Vấn đề thứ ba là hãy sắp xếp thời gian để có công phu thời khó hàng ngày. Mỗi ngày như thế như là một cái gì nhu cầu sống rất cần thiết và không thể thiếu cho chúng ta. Vấn đề thứ tư là phải có một cái sự hiểu và niệm Phật, và không phải là chỉ khi nào mình mở miệng niệm Phật mình lúc đó mình mới niệm Phật. Khi nào mình làm việc bố thí thì lúc đó mình mới là bố thí. Cho nên là cái việc tu tập đó không phải là rập khuôn. Tức là trong mọi đợt động thái, cách cư xử, nói năng làm việc của chúng ta an trú trong một cái tâm từ bi hỷ xả bao dung, cái tâm thương yêu, cái tâm xây dựng, không cố chấp và luôn luôn hướng với một ý niệm chân thành với mọi người trong cuộc sống, là lúc đó chúng ta đã vun tu cái hạnh đức của mình rồi. Cho nên trong hoàn cảnh đó thì mình hãy cố gắng trong cách ứng xử mà từ ai bao dung và năng lượng vô lượng quang đó, thì dần dần chúng ta cũng thể nhập vào trong cái diệu dụng của Phật pháp. Và bây giờ quý vị hỏi rằng là phải tụng kinh gì hay không? Xin thưa rằng là nếu chúng ta sắp xếp được thời khóa mọi việc niệm Phật, có thể tụng kinh được để mà gieo duyên hiểu Phật pháp qua cái lời kinh đó thì cũng rất là tốt. Thông thường thì chúng ta tùy theo cái nhân duyên của mình. Có những người mà đến với đạo qua bản kinh Phổ Môn, kinh Di Đà, kinh Dược Sư, kinh Kim Cang thì mình tùy theo cái nhân duyên đó để mình tu. Nhưng mà nếu mà mình tu đã chọn pháp môn thì mình chọn những cái kinh mà thuần túy trong pháp môn đó để mà mình tu tập. Nhưng mà có một điều mà chúng tôi thấy rằng là ngày nay một số vị thì cứ quan điểm là chỉ tụng một kinh Vô Lượng Thọ hoặc là kinh A Di Đà, rồi nghĩ rằng những kinh khác thì không cần thiết đến. Thì cái đó là cái việc tu, là trì tụng cái kinh nền tảng của mình là tốt, nhưng mà mình cũng còn phải học hỏi từ các kinh điển khác. Trong các tiểu sử của các vị Phật, ngay cả tiền thân Phật A Di Đà cũng phải phụng sự vô số đức Phật, tạo vô số công đức, tu tập nhiều pháp môn, nhiều cái hạnh lành thì mới đạt được cái quả vị cao thượng như thế. Cho nên là chúng ta tu, chúng ta y cứ và trì tụng kinh đó, bản kinh nào đó nhân duyên. Nhưng mà cái vấn đề học là phải như cái tinh thần của thiện tài đồng tử trong kinh Hoa Nghiêm, học với tất cả những vị thiện tri thức để trau dồi cái hạnh nguyện, cái công hạnh của mình và sự hiểu biết của mình trong Phật pháp. Cho nên là đối với những vị quá bận rộn thì tùy theo hoàn cảnh để mà mình nghĩ đến Phật, thấy Phật, tu Phật và niệm Phật, và có thời khó được hàng ngày thì sẽ tốt cho chúng ta. Và quan trọng là trong cái cách ứng xử của chúng ta đối với mọi người trong mọi hoàn cảnh đó, nó thể hiện cái rõ ràng là một cái tư cách của một người đang hành giả, đang tu pháp môn đó. Thì mình dần dần giúp cho mình sẽ chuyển hóa được cái hoàn cảnh và luôn luôn sống an lành trong pháp môn của mình. Như Đạo Phật. Thưa Thầy, xin giải thích cho con được hiểu là làm sao biết mình đang trả nghiệp hay là đang tạo nghiệp. vấn đề để mà phân biệt rằng là mình đang trả nghiệp hay là tạo nghiệp đòi hỏi phải có một cái năng lượng chánh niệm, tức là cái tâm của mình phải có sự chú tâm vào đến cái cuộc sống hiện tại. Cái nghiệp là một trong những yếu tố khó hiểu nhất, và ngay cả các cái bậc thánh giả cũng chưa hiểu được cái sự vi tế của nghiệp. Cho nên á, mình thấy rằng theo cái kinh để biết rằng là mình đang trả nghiệp hay là đang tạo nghiệp, thì mình trước hết mình phải hiểu về vấn đề nghiệp. Nghiệp là gì? Và cái bản chất của nghiệp như thế nào? Có những cái nghiệp mà chúng ta đang tạo, đang đối diện là cái nghiệp của hiện tại. Có những cái nghiệp mà chúng ta đang đối diện là do cái kết quả của quá khứ. Do đó, để mà có hiểu được cái tạo nghiệp hay là trả nghiệp, nó đòi hỏi có nhiều yếu tố lắm. Yếu tố thứ nhất là mình phải hiểu Phật Pháp, tức là có chánh kiến. Có chánh kiến tức là chúng ta nhìn bằng cái cặp mắt của nhân quả, nhìn bằng cặp mắt của nhân duyên. Thấy một việc như thế đó, có thể rằng là thấy như thế nhưng mà cái nhân duyên cũng như cái lý do của nó trong hiện tại và quá khứ nó khác nhau, chứ không phải là nhân như thế thì quả như thế. Nhân như thế nhưng mà duyên khác nhau thì quả nó sẽ khác nhau, chứ quả nó không giống nhau được. Cho nên á, mình hiểu được, muốn hiểu được nhân duyên này á, là bằng cái công năng của sự tu tập mới hiểu được. Xin thưa rằng là để khẳng định rằng đó là nghiệp hay là trả nghiệp hay là do tạo nghiệp, thì thực sự mình chỉ biết một cách tương đối và tạm thời, chứ mình không hiểu một cách rõ được. Chỉ khi nào á, mình có cái như các vị thánh A-la-hán có được cái lục thông á, thấy được có túc mạng thông, thấy được cái tiền kiếp á, thì mình mới biết được rằng là nghiệp hay là tạo nghiệp hay là trả nghiệp. Còn trong hiện tại của mình sống bằng cái sự kiến thức Phật Pháp, kinh nghiệm cá nhân, sự suy nghiệm tu tập quán chiếu của mình, cũng có thể phần nào hiểu được cái vấn đề đó. Chẳng hạn như chúng ta đang tu tập hành trì, mà cái người nào mà nói một cái điều đó, gì đó động đến cái việc tu tập của mình, bắt đầu mình khởi lên một cái ý niệm buồn hay giận hay vui, thì chúng ta biết rằng là lúc đó đó nó có trả nghiệp và tạo nghiệp trong đó. Tức là khi mà nếu như người khác đang tu, tại sao những cái người khác người ta không bị người khác nói, mà tại sao mình lại nói, mình bị nói như thế? Rằng là do cái nhân duyên gì giữa mình và người đó thì mình mới bị người khác nói vô nói ra, nói tốt nói xấu như thế. Mình phải biết rằng tất cả những cái việc gì nó xảy ra trong cái cuộc sống này không phải là ngẫu nhiên, đều có nhân và duyên cả. Cho nên đó, thì nếu như mình tu tập đúng chánh pháp, hành trì sống một cách an lành, nhưng mà có thể trong quá khứ do duyên nghiệp mình với người đó, cho nên đời này dù mình làm cái gì vẫn bị những người đó gây trở ngại nói xấu, là do cái duyên nghiệp quá khứ mình phải trả cái nghiệp đó. Nhưng mà khi mình trả cái nghiệp đó, đối diện với cái nghiệp đó, thì mình khởi lên một cái tâm hoan hỷ bao dung, một cái tâm rất là tự tại, thì lúc đó mình đã giải nghiệp. Còn khi mà mình ăn thua đủ với người đó, nói xấu mình thì mình sẽ nói xấu lại, thì lúc đó là đã tạo nghiệp rồi. Cho nên mình có thể tạo hai cái nghiệp, một cái nghiệp lành và một cái nghiệp xấu ác. Nghiệp lành sẽ hóa giải nghiệp quá khứ, nghiệp chướng của mình. Nghiệp xấu ác sẽ tăng trưởng cái nghiệp quá khứ của mình. Do đó, nhưng mà nếu mà mình thấy ở cấp độ như thế này, cấp độ là thuần thiện ở cấp độ thấp á, người ta tốt với mình á, mình tốt với họ, hoặc là người ta xấu với mình á, mình xấu với họ, mình tốt với họ đó, thì cấp độ thuần thiện ở cấp độ thấp thôi. Cấp độ cao hơn nữa là dù tốt dù xấu thì mình vẫn luôn luôn bình thản, vẫn luôn luôn tự nhiên, không có khởi lên cái tâm vui hay là buồn, được hay là mất, thì lúc đó tâm của mình đạt được một cái trạng thái, một cái sở chứng nó cao tột hơn rồi. Cho nên mình đừng có nghĩ rằng là mình làm điều tốt với người khác là đã đủ rồi, làm điều tốt rồi là đã tốt rồi, nhưng phải đạt được một cái cấp độ cao hơn nữa là gì? Làm điều tốt với người khác, nhưng mà mình đừng có bị kẹt vào cái điều tốt đó. Mình phải xem rằng là người đó là một cái người đã tạo duyên cho mình để làm điều tốt. Nhờ họ mình mới làm được. Nhờ có người nghèo mình mới có điều kiện để bố thí. Nhờ có người sân hận mình có điều kiện để tu chẳng được. Nhờ có những cái người mà xấu ác mình có điều kiện để tu cái tâm từ. Cho nên chính những cái nghịch duyên đó, chính những cái ác duyên đó lại là một cái cơ hội, là một động lực rất tốt cho cái việc tu tập của chúng ta. Từ đó đó chúng ta thấy rằng là vấn đề mình đừng có bị kẹt vào ý niệm tạo nghiệp, trả nghiệp hay là những cái vấn đề nghiệp báo gì cả, mà chúng ta luôn luôn quan trọng là gì? Thứ nhất là trong mọi ý niệm giữ cái tâm niệm thuần thiện, an lành, an trú trong cái trạng thái xả ly vô nhiễm. Thứ hai là tất cả mọi cái hành nghiệp chúng ta đều hướng đến cái thiện nghiệp để mà hóa giải nghiệp quá khứ. Và thứ ba là tất cả những cái việc làm của chúng ta, dù thuận, dù nghịch, dù tốt, dù xấu gì đó, thì chúng ta nên không nên bị đắm chấp vào trong nó. Thì lúc bấy giờ cái năng lượng xả ly đó, cái yếu tố, cái tâm xả ly đó giúp chúng ta vượt ra khỏi cái ngưỡng của đối đãi phân biệt. Cái điều này á, thì chúng ta có thể biết và chúng ta có thể ứng dụng sau này. Trước mắt thì mình có thể là dùng cái nghiệp lành để xóa các nghiệp ác. Cho nên là dần dần nhờ như thế đó, mình có thể giúp cho mình có thể vươn lên để trả được cái nghiệp trong quá khứ. Có một vị thầy thường dạy rằng là chúng ta đối với những điều cái nghịch duyên và cái nghiệp duyên của chúng ta đó, mình những cái điều gì bất như ý xảy ra đó, thì chúng ta nên nghĩ đến ba điều. Thứ nhất, tại sao những điều đó không xảy ra với người khác mà xảy ra đến với mình? Như vậy là có một cái nhân duyên nào đó. Thứ hai á, là mình đã là người Phật tử, đã là người hiểu đạo rồi, thì tại sao mình không tận dụng cái cơ hội đó để mà mình tạo một cái duyên phước, tạo một cơ hội để tu tập hơn? Thứ ba là đời sống của mình nó ngắn ngủi, không có bao lâu. Cho nên nếu chúng ta cứ ứng xử theo cái tâm niệm của thế gian, được mất có không qua lại, thì dần dần chúng ta sẽ chết khi chúng ta chưa có hóa giải được nghiệp chướng. Cho nên mạng sống ngắn ngủi, đời sống của mình ngắn ngủi, thì mình hãy đừng có nên nuôi dưỡng cái sự nối kết nghiệp báo đó, mà hãy xả đi, hãy tha thứ, hãy vui vẻ, hãy tự tại với những gì nó xảy ra đối với trở ngại trong đời sống tu tập của mình. Thì dần dần từ những cái việc lớn nó cũng trở thành việc nhỏ, từ việc nhỏ nó cũng sẽ trở thành được tiêu diệt đi, nó không còn phải vướng bận trở ngại với chúng ta nữa. À, quý vị coi lại đồng hồ được mấy giờ?
Dạ,
quá.
Xin lỗi.
Dạ, chắc là thôi mình dừng ở đây. Chúng tôi phải đi công việc nữa.
Nguyện đem con đến ngày ở về thăm thân càng để thứ và chúng đều trọn thành thân đạo.
Cho chúng con trong niềm an lành.